tiếp tục bài pháp buổi chiều nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Cái đề tài buổi chiều nay thầy đem ra mổ xẻ là những người đệ tử Phật tu tịnh độ hoặc là tu thiền. Sao nó có cái dội dội lại đó? Tu thiền nó bị cái tiếng dội, không phải echo. Những người tu tịnh độ hay là tu thiền đều có một cái đoạn cuối để ra đi. Mà tại sao cái thời Phật các vị đệ tử Phật ra đi rất tự tại, rồi tới cái thời tưởng Pháp là sau khi 1000 năm Đức Phật nhập diệt thì cái pháp môn tịnh độ bắt đầu nổi lên, thì người ta tu rất nhiều, vãng sanh rất nhiều. Thì bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, lấy cái kinh Bát, cái xin lỗi, cái kinh Bát Nhã và cái kinh Pháp Hoa để làm cái công thức chính để chúng ta tu. Bây giờ thầy hỏi con, bây giờ nãy cô này, cô dược sĩ có mặt trong đây, cô hỏi thầy là tu thiền như thế nào, tu thiền với tịnh độ, mà cô nói cái thiền là chính. Bây giờ cô tịnh độ hay thiền? Cô hỏi là thầy nói bây giờ con tu thiền hay tịnh độ? Cứ nói thật để thầy nói chuyện cho nghe. Con thiền tịnh song tu, thì đa số nhiều thầy cũng là thiền tịnh song tu đây. Thật ra tu thiền của thầy thì thầy dùng cái pháp môn thiền để thầy coi như là điều thân và trị bệnh. Tại vì thầy biết cái lực của thầy không thể nào thầy chứng được tới cái quả vị mà việc tịnh định như các vị A-la-hán. Bây giờ tôi đem phân tích ra, nếu mà nói về thiền tâm thì phải lấy cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng và bài kệ của Ngài Tổ Thần Tú là đệ tử của Ngài Hoàng Nhẫn. Ngài Thần Tú cao 2 mét, có mài thanh mặt tú, tướng hình rất là đẹp. Ngài Thần Tú có 30 tướng tốt là trong sách tướng của Tạo. Đức Phật có 32, Thần Tú có 30. Trong khi Lục Tổ Huệ Năng thì tướng nhà quê, cục mịch, chất phác. Thần Tú thì xuất thân từ gia đình, nghĩa là quý tộc, con của nhà quan, và học ở ngoài đời là coi như là văn võ song toàn. Còn Tổ Huệ Năng một chữ nhất một cũng không biết, phải không? Như vậy mà Thần Tú không được làm tổ, mà Huệ Năng lại được làm tổ. Thần Tú là một vị thượng tọa, coi cả ngàn vị tăng dưới của mình Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thượng tọa có mấy mươi tuổi hạ. Trong khi Lục Tổ Huệ Năng Ngài đến chùa Hoàng Mai để gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì chưa có thọ tam quy ngũ giới, vậy mà đã kiến tánh rồi. Thành ra cái chuyện ngộ đạo nó không nói là cái chuyện mà tu nhiều hay là tu chậm. Bây giờ hồi xưa đó thầy nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, thầy thấy có nhiều ông dốt như ông Châu Lợi Bàn Đặt, vậy mà nghe xong một thời pháp dài 3 năm sau chứng A-la-hán, mà đẹp trai, học giỏi, con nhà vua, em của Phật, thông minh, học 1 biết 10, vậy mà Phật nhập Niết Bàn rồi chưa có chứng quả nào hết, chỉ có chứng tu đầu hoàng, cái quả hạng bét của cái người tu sĩ. Thì như vậy cái chứng quả này nó không lệ thuộc vào đẹp trai, thông minh, học giỏi, hay là xuất phát từ cái con nhà coi như là quyền quý, quý vị để ý không? Mà cái ngộ đạo này là nó căn bản là kiến tấn. Đạo là con đường, ngộ là thấy được con đường để trở về. Tức là chúng ta bây giờ là chúng ta làm cái gì? Chúng ta đang tầm sư học đạo để trở về với cái bổn tánh của chúng ta, mà danh từ chữ Hán gọi là bổn tánh hoàn nguyên. Tức là chúng ta đang tìm lại cái chân tâm Phật tánh của chúng ta. Như vậy bữa nay, chiều nay thầy đưa cái đề tài, chúng ta là những người ở cái đoạn cuối cuộc đời, không biết sống chết nay mai. Chúng ta từ cái thế giới nào đến đây, không ai biết. Chúng ta sau khi chết đi về đâu, không ai nói được. Thì như vậy chúng ta sống thì sai mà chết thì mộng, nguy hiểm quá. Có 12 con đường để đi, nhưng mà được cái thân làm người nó khó lắm quý vị. Tại sao tôi nói khó? Ở đây quý vị ở xứ lạnh, mùa đông chúng ta có tuyết, đổ xuống thì có áo bông, áo kép, có máy sưởi, ra thì có xe, có máy hít. Mà chúng ta còn than trời, than đất, cạo tuyết. Chúng ta nhìn những con nai, nhìn những con vật đi lang thang trong các buổi tuyết, ăn thì ăn tuyết, uống tuyết. Rồi bây giờ nhìn những con rắn thôi, bò đi không chân, một con kiến cắn con rắn cũng không làm sao mà đuổi con kiến được. Con rắn nó có những con di trùng nó rút vào trong cái giải mà chúng ta không thấy được. Đặt kính hiển vi lên thấy con rắn là nó bị hàng ngàn con di trùng, nó đang ngày đêm nó co rút, nó ăn, nó bút ráo mà không có cái tay để gãi. Hả? Thì như vậy con bò, con trâu bao lâu mới được tắm một lần? Nhìn kỹ trong bộ lông bò nó có hàng triệu con ve, con dắt nó đục, nó cắn. Vậy mà quý vị than tôi không muốn làm người nữa. Được thân người này khó lắm quý vị. Hả? Cách đây 2 tuần tôi mới vừa đi dự một cái đám. Cô đó 60 tuổi, tuổi Canh Dần. Cổ giận chồng và cổ thắt cổ, của tự tử, cô chết. Chết vào ngày Tam Nương. Tam Nương mà thắt cổ chết là trùng tan liên tán. Ông chồng là người Công giáo. Cổ có 2 đời, mọi người vì chồng trước đạo Phật. Thì cổ có cái phước là 2 ông chồng thì đi lo cái chuyện mà mua hồn cho cổ. Thầy cũng chả phải là bổn sư hay gì của cổ, thầy đang về trồng viên 4. Thầy giảng cái đề tài mặt trái cuộc đời thì chú Mẫn là cái người mà trên trang web mà thường gửi dĩa cho quý vị đó. Dự nào mà chú Nguyễn Mẫn á, là cái người lên trang web, người phát hành dĩa ở vùng Bắc California và gửi các dĩa cho các nơi. Cái dĩa nãy quý vị lấy là cũng là chú phone 408-712-020, đó là chú Mẫn. Chú có một đứa em ruột, thì cái người thắt cổ đó là dì chồng của đứa em ruột của chú. Ông đi làm, sáng ông chào vợ, hay chắc vợ chồng có chuyện buồn gì không biết, nhưng mà ông là ông khai là tình trạng tài chánh rất là ổn định, nhà cửa rất là đẹp, có giúp làm vững vàng, không có chuyện gì mà về buồn phiền gì đầy tiền bạc để mãi. Nhưng mà ông nói trước khi ra đi ông còn hung vợ và đi, nhưng mà tôi tin vào cái lời nói của ổng, tôi cũng không nghĩ gì. Nhưng mà thật ra ổng đi làm hãng, thì ổng có bóng thăm kha, khi ổng đi làm chiều về ổng thấy treo tòng ten, tức là cái thang lầu á, bà mới xé ra da và bà móc đó, và bà treo ra, bà đạp cái ghế rồi bà treo tòng ten. Ổng về ổng mở cửa ổng thấy bà treo rồi, thì ổng là cái người thương vợ quá, chạy lại lột dây xuống, là cái đó là cái kỹ của thần dòng. Và nhờ tôi làm cái đám thì ổng đi nhờ một vị thầy, thì ông thầy nó không có biết gì hết. Tôi thấy tội, chết trùng mà chết thắt cổ, mà giờ mà chết vào ngày Tam Nương là cái ngày đại kỵ, mà phát tang không coi con cháu thì nó sẽ bắt về dài hết, đó là kêu là thần dòng. Do đó thầy thấy tội quá, thầy nghe cái ngày chôn mà thầy nói trời ơi, ngày Tam Nương mà chôn tầm bậy kiểu này là chết người ta, thành ra thầy mới nói tôi chỉ cho, nhưng mà tôi không có lãnh cái đám này đâu, mít lòng. Tại vì thầy này, vị thầy không có học về cái ngành mà để mà vậy, coi như là trừ để thành trùng. Sau đó họ mới năn nỉ tôi thì tôi làm với bất vụ lợi. Làm cái đám này là từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều quý vị, đâu có sướng ít gì. Tôi phải đem cả 50 Phật tử vô, là phải làm sao để cho giải cái nghiệp thần dòng, để cho thần dòng khỏi về bắt. Đó là cái chuyện quý vị biết, nó rõ ràng lắm. Sau khi thiêu đốt xong, chúng tôi đi đám ma thần dòng là chúng tôi phải lấy cái cát, mà kêu là những cái mà mạng đà la mà các sư Tây Tạng mà làm đó. Khi mà họ làm một cái đàn mạng đà la, họ trì chú trong đó, rồi sau khi mà giải đàn thì chúng ta hốt cái cát đó, là phải làm lễ tán xa. Rồi cái áo mạng đà la ni, cái áo rồng vinh quang, là cái áo đó có tác dụng là chống thành trùng. Cái áo đó tôi phải lấy về, tôi trì chú 108 biến chú Đại Bi, 108 biến chú Lăng Nghiêm, 108 biến chú Chỉnh Đề, và đẩy lên cái áo đó mới cho. Và khi đem ra nhà hoàng, tôi đích thân tôi ẩm và tôi mặc cái áo đó cho cái người đó. Xong xuôi, chúng tôi phải coi tuổi người nào kỹ lúc mà nhập quan không cho thấy mặt. và lúc động quan cũng không cho đế mặt, mà cô này đi thiêu. Cô này đi thiêu. Thiêu về tới nơi thì chúng tôi tụng, khi ra tới nhà hoàng làm lễ phát tang, chúng tôi phải tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, y như treo công phu buổi sáng. Không có cái đám nào mà tụng Thủ Lăng Nghiêm mà phải tụng Thủ Lăng Nghiêm năm đệ. Xong rồi chúng tôi phải niệm Phật và chúng tôi phải tụng kinh A Di Đà. Một thời kinh A Di Đà, chúng tôi một thời cúng dông cho cái hương linh đó ăn. Và sau khi đưa ra cái phòng để mà chúng tôi bấm nút mà để thiêu á, chúng tôi cả 50-60 Phật tử tụng 108 biến chú giảng sanh. Và phải gì làm rắc rối lắm. Rồi khi đó chúng tôi xong, chúng ta phải thỉnh cái hương linh nó về nhà. Bước vô cái nhà chỗ cô tự tử đó, nó lạnh như nước đá, nhưng mà ngay mùa hè. Nó lạnh như nước đá thì vô đó, chúng tôi tự nhiên, tôi bắt được một cái tín hiệu là do một cái trực giác của tôi biết cô này, tôi nhìn cái nhà cổ là tôi biết cô không thích người ta ngồi. Tôi vô tới nơi tôi thấy nhà cổ là dán gỗ, loại mà giống như hardwood vậy đó. Rồi sofa cổ là cổ lấy bao cổ trùm lại hết rồi. Thì Phật tử của tôi vô nó nhào lên nó ngồi. Ngồi cái là tôi thấy tôi đọc được cái từ trường là nó nổi sân lên. Tôi mới hỏi gia đình, tôi hỏi nè, có phải bà dì của con, tôi hỏi ông vợ của ông ngày thường bà rất kỹ không? Ông nói đúng, một hộp bụi cũng không có trong nhà. Rồi tôi hỏi vậy là có phải là con cháu có lại nhà để chơi không? Ông nói không, con cháu không đứa nào dám lại. Hỏi tại sao? Tại vì bà sợ nó đi mòn cái gỗ, mòn cái hardwood floor. Và tôi mới hỏi cái bà chị của ông vậy chứ đây bà có tổ chức bạc ti không? Nó không, chúng tôi tổ chức bạc ti thôi chứ bà không bao giờ tổ chức bạc ti. Tôi hỏi về bạc ti đi đâu? Nói dạ bạc ti bà sợ mất công làm dơ rồi ăn rửa chén rồi mất công lên nắp nhà. Rồi tôi hỏi về cái salon có ai ngồi? Nó vậy bà ngồi thôi chứ không ai ngồi, ngồi nó mòn. Và tôi biết bà rất là kỹ, rất là kỹ. Thành ra tôi nói một câu, tôi đọc được cái từ trường là sân giận từ bà. Và tôi thấy bà ngồi ngay cái cầu thang, cái linh cảm tôi tự nhiên, tôi không thấy bằng con mắt này mà tôi thấy bằng cái tâm thấy. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, khi quý vị đi trong nhà, quý vị sử dụng đồ đạc của quý vị hoài, rồi khi cúp điện quý vị vẫn đi là chỗ đó, quý vị lấy, quý vị đâu còn sử dụng mắt mà quý vị lấy thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái tâm. Thì thầy cũng tự nhiên thấy bằng cái tâm. Thầy nói để giải thích cho quý vị nghe, chứ thầy không biết tại sao thầy thấy cảm giác. Thì trong đó, trong cái đoàn thầy đi cũng có một cái cô. Cô này đã 70 tuổi rồi, mà cổ đã chết đi sống lại, mua hồn rồi. Sau khi chết đi sống lại, cổ cũng có một cái ngoại cảm giống như thầy. Cổ nói đúng rồi, tôi nói thấy cái bà đó ngồi đó, cổ xác nhận con cũng thấy. Tại cô này cổ chết đi sống lại, và đã bỏ vô hồn rồi và cứu sống lại sau mấy ngày chết ở Việt Nam đó. Thành ra cổ từ đó cổ thấy được người anh. Thì cổ cũng hộ niệm trong đó, thì cổ mới nói. Tại cúng băng thì thầy nói thì người ta sẽ nghe, những Phật tử thầy sẽ nghe, tại vì ở bên đó họ chứng kiến anh đó. Cổ nói đúng rồi, thầy thấy cái người này có vẻ buồn mà đang giận. Thứ nhất là giận chồng, không đúng như lời ông chồng nói đâu. Ông chồng nó tự nhiên không biết tại sao chết, mà ông nói là không có gây lỗi, mà có lẽ ông giấu tôi. Mà vô đây tôi đọc được cái từ trường là, cái từ trường trong nhà nó phát ra cái từ trường là sân giận. Tôi thí dụ cho quý vị thấy, vị nào mà có vợ chồng mà khi đi về mà bà già chồng hay làm dâu đó mà tự nhiên không khí gia đình chồng nó nặng nề, quý vị bước vô quý vị khó chịu lắm, quý vị muốn vô phòng chứ muốn ăn cơm, có không? Khi nào mà về thấy cái mặt bà già chồng bà từ trường bà nặng nề thì cái quý vị không muốn ăn cơm nữa, ngồi nuốt không vô. Là hoặc là người bạn đời của quý vị đang hầm hầm đó, thì họ phát ra cái từ trường, mình mắt thịt thì mình cảm nhận khó chịu mình đi tránh, nhưng mà cái người mà có chứng thiên nhãn thì họ thấy những cái lửa sân đang phật lên. Thì tôi cảm nhận được cái lửa sân của bà đang phật lên. Thì tôi còn phơm với cái cô đó là một cái người chết đi sống lại, cổ có thể ngoại cảm được người âm, tôi tạm không nói tên. Thì tôi ngồi đó, thì tôi nói phải là cái location, cái cô này cũng ngồi ngay cầu thang đúng không, ngay cái chỗ bà treo cổ. Cô nói đúng. Sau khi tôi đặt cái bài vị lên, đặt cái bát nhang và ông chồng bưng cái hình đó, làm cái lễ mà để mà thờ linh tại nhà đó, tại vì mình nhập vô mình có củ quyền thất tổ, mình xin phép để nhập vô. Thì tôi mới nói mấy đệ tử à, đứng lên hết đừng có ngồi ghế của bà. Thì mấy bà mới ngồi lên. Có một cái ông đó, ông cũng hơi rớn mắt, cũng đệ tử tu tạm nó pháp danh, ông ngồi ngồi lắc lắc như vậy. Bà lấy tay bà thọt lưng ông. Thọt lưng luôn. Ông nói tự nhiên sao ngồi mà thọt lưng con nhộn tôi, là người ta quý ghế mà ông ngồi ông phá ghế người ta, bà thọt là phải. Thì chúng tôi ngồi ở đây, trên nhà không có ai hết, tại nhà đó không mấy ngày mà. Chết từ ngày thứ hai mà để tới ngày thứ tư chúng tôi mới làm lễ nhập quan tại vì coi ngài không được quý vị. Rồi như vậy nhà ông này tối ông chồng về ông đâu dám ngủ. Quý vị trưởng có bạn đời giờ này trong này hồ ni vậy đi vắng gọi chứ mà về gặp hồ ni treo tròng trang đó là đố có hồ ni nào mà dám ở gần hồ ni đó, phải không? Cái đó là thấy bạc bẽo đó, đúng không? Bây giờ quý vị mà đi vắng chút là em đi đâu vậy, đi đâu mà vì sao lâu quá vậy, đi giữ phát tu lâu quá. Nhưng mà bữa nào về thấy hồ ni treo tròng trang rồi đó là bảo đảm là không dám về đó ở đâu, phải không? Thấy mình quá bạc bẽo ha. Nghĩa là chỉ phần cái phần linh hồn mà đi khỏi cái thân này là cái xác thối này chúng ta sợ liền. Ông nói con ám ảnh lắm thầy, con uống rượu mà con ngủ cũng được, không mấy ngày nay ngủ đâu, con ngủ 2 ngày đó mà con chịu lạnh chịu không nổi, con sợ quá, con lại nhà bạn con ngủ. Mà bây giờ trong Phật tử tôi có cái bà làm nghề realtor, ông nói nhờ lít bán cái nhà, tôi nói cái nhà này bán không có dễ đâu, cái nhà mà có người khắc cổ có ai muốn mua không? Không muốn mua. Thì bây giờ cái chuyện này nó có thật ở San Jose đó, cũng cái nhà mà nổi tiếng ở San Jose, cái đường heo dơ, là cái nhà đó bây giờ 7 năm nay không bán được luôn, quý vị có tin không? Có một người thắt cổ và sau đó nó bắt nó bóp cổ chết một hơi, mấy người trong gia đình nữa sao người ta vô đó rồi, nhà đó giờ không có ai dám, kể cả cái người hàng xóm mà cứ ban đêm nghe tiếng khóc tiếng la và kêu cảnh sát lại, để cảnh sát bỏ luôn. Mà kêu người ta là bán nhà thì cái cô realtor của nó, ai mà realtor vô mở cửa thì cái chìa khóa, và realtor nó có cái tờ mà mở ai cũng được, mở cái business là mở được, mà đút vô cái đó mở không được. Thì cô Phật tử của thầy chắc giờ này đang trên mạng đây, cô đang nghe đó, cô đút vô cô mở, cô mở quản được, cô nói sao kỳ vậy, cô dẫn 3 khách hàng lại mua cái nhà đó. Nhà lúc đó trên thị trường thí dụ như là 400.000 đi, nhà đẹp lắm, thầy có đi coi, tại vì mấy bữa nay thầy tính coi, thầy xin làm cái chùa, cái tính làm cái chùa đặt cho đệ tử nào mà muốn giảng sanh vô đó ở với mấy bả này, giảng sanh lẹ lắm. Cái mấy mốt tôi xin được đứa nào muốn qua ngủ nhà đó thầy cho ở. Thì cổ nói nó bán rẻ thì vô coi, dẫn 3 người khách đi, 3 người khách trẻ trẻ Việt Nam, cô mở quản được, cô vô dầu cửa sổ, cô thấy nó nằm nó bay lưng thân, cái trong đó cổ dịch sách guốc, cổ chạy gà, 3 người khách cũng bỏ nhau mà chạy. Thì cái nhà đó trải qua mấy năm trời bán không được thì họ mới đăng báo cho housing thuê nhà 4 phòng ngủ mà có cửa sắt, đồ bấm, cửa tự động, đồ ngon lắm, cửa sắt mà kéo hàng rào vậy nè, mà nằm cái corner lot đẹp gần spin Việt Nam. Có cái cặp vợ chồng Mỹ thấy rẻ quá, nhà 4 phòng ngủ cho hay sinh thuê rẻ, vô thuê được 2 đêm nó khiêng nó dục về ngủ, nửa đêm nó khiêng 2 vợ chồng nó bỏ ngoài đường luôn, bỏ nằm ngoài luôn. Rồi có một số mấy thầy mà thuộc về thầy phù thủy đó, kêu là lỗ ban đó, 10 ông thầy đó họp nhau lại để mà họ làm mấy cục đá để họ tấn mấy con ma đó, họ đấu tài đó. Vô đó tôi nghe kể lại, vô đó để bắt ma mà ma thành dòng. Thì vô tới đó vừa vô tới nơi mấy thầy vừa vô tự nhiên nó cúp điện và nó lóc cửa mở ra không được, mấy ông ngò mò tổng, rồi nó làm cho mấy ông sợ chạy đụng nhau quýnh nhau sưng mặt sưng mày cả đêm, cái sáng người nào nấy sưng hết trội. Đâu mà có cách chứ mình ở được chứ, chỗ đó là tu tốt lắm á, cái gì muốn giảng sanh thầy muốn xin cái đó làm cái phòng giảng sanh. Ai mà bệnh ngáp vô đó cho mấy ông giận đêm lại đi về tao Phật liền. Cái tôi mới ghé coi đi ngang cái nhà đó cách đây khoảng tuần rồi, nhà người Phật tử tôi chở cô realtor đó, cô chở mà cô không dám vô. Cô nói từ khi con mở cái nhà tới giờ con không bao giờ dám đi ngang cái nhà cái đường đó, đừng nói nhìn vô nữa. Tôi nói tại vì nhà nó bán 7 năm không được thôi, cho thầy Thông Lai đi, cỡ cho thầy Thông Lai chứ để đúng thế cũng uổng, để tôi làm cái phòng trợ niệm giảng sanh tại chỗ này, thấy không? Thành ra ai yếu yếu đẩy vô đó là đi luôn cho nó là lẹ. Tôi vô tôi coi thì tôi thấy người ta trấn, người ta yếm đá đồ đầy cái nhà đó, những là bỏ bùa đó đánh vào nó. Thì tôi nghe nói các thầy cao tay ấn về đó đều thua con quỷ đó hết rồi, mà ban đêm nó đòi cảnh sát, bây giờ nó đầu hàng luôn cái nhà đó, giờ 7 năm nay không ai vô hết, 7-8 năm nay rồi, để đó mà nhà đẹp bán không được nữa. Thì giờ ai muốn mua rẻ thì chỉ qua mua bán chừng 500.000 bán 5.000 thôi. Đó thầy nói. Thì bây giờ cái nhà này nó nếu mà không làm đúng nó cũng vậy, nó có 49 ngày. 49 ngày là lúc con ma thần dòng nó chưa đủ sức, nó còn là ở trạng thái trung ấm, chuyển từ cái loài người qua cái loài quỷ. Bắt đầu tôi mới nói thầy đến đây ngày thứ 3 là cái ngày mà ai cũng đi làm, mà thầy huy động 50 Phật tử lại đây tụng kinh cho cô. là cảm ơn người ta đi, đừng có chết nữa, tiếc nữa cô, vì cái tâm sân hận mà cô giờ cô đâu có giữ được của đâu, phải không? Thì bây giờ đàn ông hữu ta vô ta tụng kinh để ta cầu siêu cho cô thoát cái nghiệp thần dòng, thì cô làm ơn đừng có giận hờn ta, bây giờ tôi xin phép cho ngồi được không? Thì tôi xin, tôi thấy đọc được cái từ trường là vui, tôi nói, tôi mới ngồi tôi kể, kể chuyện là gom góp cho nhiều nhà cao cửa đẹp, phục phúc sân si giận chồng mà chết như vậy, thì tài sản không đem được cái gì, chỉ có nghiệp lành nghiệp dữ, mà giờ là nghiệp thần dòng đó. Trong vòng 49 ngày nữa khi con trở thành thần dòng, con không muốn bắt chồng con thì thần dòng nó cũng đánh con, nó tra khảo con, bắt con phải đi bắt. Do đó thầy đến đây để hóa giải, và thầy cũng nói với mấy lời với vị thần dòng, tôi đến đây không phải là đạo Phật, là không có cái chuyện là binh người này đánh người kia. Tôi nghĩ cô này với thần dòng đời trước cũng là quan gia trái chủ, thôi bây giờ ôm cái nghiệp thần dòng để bắt người này bắt người kia khổ lắm, chi bằng thôi bây giờ theo Phật mà niệm Phật giảng sanh đi, tu theo Phật đi, chứ quan quan tương báo. Tôi ngồi tôi nói chuyện giống gì đó, bây giờ tôi mới nói thôi bây giờ làm hai mâm, một mâm cúng cho cô và một mâm cúng thần dòng. À, thì bắt đầu dọn ra, thì chúng tôi bắt đầu tụng kinh A Di Đà và cúng dông. Cúng xong thì tôi đọc được cái từ trường, tôi nói chuyện với cái cô mà chết đi sống lại, có phải là cổ đang khóc không? Cổ đang khóc sụt sùi. Thì bắt đầu tôi khai thị, tôi nói này kia thì cổ khóc. Thì bắt đầu trong lúc tụng kinh thì trên lầu nó cứ dọn bàn dọn ghế rột rạc mình tụng dưới này, trên lầu nó làm việc ở trên á, đệ tử tôi đứa nào cũng nghe hết. Thì bây giờ chủ nhật này ngày mai là cái tuần thất thứ hai, tôi là chỉ làm nhập quan và pháp tang cũng như là làm cái lễ mật tông. Chúng tôi dùng chú Lăng Nghiêm, chúng tôi dùng cát tán sa của Đàn Mạng Đà Ly, chúng tôi thắt chỉ ngũ sắc để cho những cái trong nhà có bốn người kỵ, thì tôi cho đeo những cái đó, và tôi bắt tất cả con cháu trong 49 ngày phải ăn chay trường, và tôi bắt dành những cái tiền gì mà của bà để lại đó, in kinh ấn tống phóng sanh, và tôi dặn con của bà là đi các nơi gặp ăn mày hôm lấy cứ cho tiền lấy tiền mẹ, mà nói là giải tỏ cái nghiệp bỏng sẻn của bà đi. Đó là cách chỉ của tôi. In kinh Địa Tạng, trong 49 ngày này chồng con phải tụng kinh Địa Tạng, ăn chay trường trong 49 ngày, hồi hướng cho bà và đem tiền mà của bà để lại đó đem bố thí cho mấy cái người hôm lấy, thì tôi biết bà này rất là trùm sò, thành ra cứ cho để hồi hướng cho bà, thì dùng tiền của bà thì 7 phần công đức bà được hưởng 7, nếu dùng tiền của quý vị 7 phần bà hưởng có 1 thôi. Thì đó, tôi chỉ làm được cái đám đó, và họ yêu cầu tôi 49 ngày, tôi nói không, thầy chỉ giúp cho cái trùng và cái đừng có trở lại, coi người nào bị trùng tránh thôi, chứ thầy không có đi, thầy có mất phát tu đi rồi, thầy không có lãnh cái đám tới 49 ngày, và thầy giao cho một số cái chùa ở bên đó như để lo vậy thôi. Thì tôi nói cho quý vị nghe, trong một phút giận chúng ta đi bỏ lại hết tài sản như vậy. Bây giờ tôi đem cái chuyện ra, bây giờ quý vị đi Việt Nam, quý vị đi chơi một tháng hai tháng, người nào đi nhiều nhất 6 tháng, phải không, rồi cũng trở về Hoa Kỳ, phải không? Thì bây giờ chúng ta đi mà còn trở về, đi trên chuyến máy bay 747, có những người bạn Việt Nam đồng hương trở về quê hương, có những người chồng, có những người vợ, có những người cháu cùng đi trên chuyến bay, mà quý vị chuẩn bị vali nè, thuốc đau bụng nè, chích ngừa nè, rồi kem đánh răng nè, visa nè, master sạc nè, tiền cát, tiền thẻ đủ loại, mà đi rồi còn trở lại không? Còn trở lại, mà chuẩn bị đủ thứ. Vậy mà chúng ta có thể ra đi qua bên kia thế giới bất cứ lúc nào. Chúng ta có 6 cái điểm đến là 6 cái destination. Cái điểm đến tệ nhất là địa ngục. Cái điểm đến thứ hai là loài ngạo quỷ, quỷ đói. Thứ ba là làm trâu bò súc sanh. Thứ tư là làm người. Thứ năm là làm chư thiên, quỷ thần Atula. Và thứ sáu là trời. Mà chúng ta không biết chúng ta sẽ ghé ở cái quê hương nào, cái cảnh giới nào. Mà lâu nay chúng ta đều muốn về cực lạc. Nhưng mà muốn về cực lạc là chúng ta phải đem cái bài kinh Bát Nhã. Chiếu kiến ngũ uẩn dây không là mới qua hết cái khổ cõi ta bà này. Mà chúng ta ở đây, ngũ uẩn là gì? Là cái thân này nè. Nói là chúng ta tu làm sao phải thấy cái thân 50kg này là không thật. Mà thấy cái thân này không thật chưa đủ, phải thấy nhà cửa vợ con của cái thân này cũng không thật, phải thấy tiền bạc phụ thuộc cái thân này không thật, thì chúng ta mới nhắm hướng giảng sanh về tịnh độ được. Chúng ta phải tu làm sao như ngày xưa chúng ta, năm 75 chúng ta chạy trốn Cộng sản để chúng ta đi qua Mỹ. chúng ta nhào xuống các con thuyền để vượt biên, chúng ta tìm bất cứ đường nào chúng ta đi, mà hiện tại quý vị đây tôi thấy quý vị chưa có sợ cái cõi này, thì làm sao quý vị đi được đây hả? Thì như vậy bây giờ con đường chúng ta sắp tới là nhà hoàng, là nghĩa trang, là nhà thiêu, là nghĩa địa, mà chúng ta cái xác thì chúng ta đã có lo hết rồi đó, nhưng mà cái phần hồn đi về đâu đây hả? Nếu chết mà chết là hết, tôi sẽ tự tử. Những người tự tử họ nghĩ là chết là hết, nhưng mà chết còn tái sanh, mà tái sanh không biết đi về cái đường lành hay đường dữ, cái đó là cái đáng sợ đó quý vị. Nghèo không phải đáng sợ, đói không đáng sợ, làm ngạ quỷ một đời không đáng sợ, vô địa ngục một đời không đáng sợ, mà vô địa ngục trong nhiều đời nhiều kiếp mới là đáng sợ. Quý vị cứ nghe nói cái địa ngục vô gián, quý vị hiểu lầm rồi. Địa là địa điểm chứ không phải địa là đất. Ngục là giam. Người nào mà chưa niệm Phật giảng sanh về tịnh độ, người đó đang ở địa ngục vô gián, có phải không quý vị? Hả? Tại vì quý vị cứ luân chuyển hoài nè. Quý vị nhìn coi có phải chúng ta đang ở trong một cái nhà tù khổng lồ không? Hả? Nhìn kỹ coi. Cái nhà tù này nó không cầm chúng ta bằng kẽm gai, không cầm chúng ta bằng còng số 8. Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị nghe. Nhưng mà cái còng này nó được làm bằng cái gì? Cái còng này nó được làm bằng những cái 401k. Cái còng này nó được là còng bằng những cái checking saving. Cái còng này nó được còng bằng những căn nhà 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ. Cái nhà tù này nó được làm bằng marble granite, cái countertop rất là đẹp. Cái kitchen custom build. Hả? Cái nhà tù này nó được nhốt trên những chiếc xe Mercedes BMW, và nó kiểm soát chúng ta bằng những cái bill. Hả? Nhìn kỹ coi. Bây giờ một cái người nhà nghèo mà bị đi vua dốt bằng cái còng số 8 bằng sắt, và một con của một cái ông vua Chưởng Lương Thánh Dương trong kinh Vô Lượng Thọ, nhà vua xây một cái nhà bằng bảy báo, còng bằng vàng bằng ngọc, thì hai cái cũng giống nhau thôi. Hả? Nhưng mà cái còng bằng vàng bằng ngọc thì chúng ta lại im ái ở trong đó. Quý vị nhìn thử những bà chủ tiệm vàng, có phải bà được còng, bà được giam bằng những lượng vàng và những cái hột sòn không? Suốt ngày bà chỉ làm cái nhiệm vụ là ông thần giữ cửa thôi. Hả? Có thấy rõ chưa? Như vậy khi chúng ta bị bọn vô thần nó nhốt ở trong các trại tù Suối Máu, trại tù Long Giao, trại tù Hà Nam Ninh, trại tù Bùi Gia Mập, trại tù ở căn cứ 4, tất cả các trại tù đó chúng ta đều ngày đêm trong vượt ngục, ngày đêm đều trong để mà canh mà chạy, thì chúng ta tu tịnh độ làm sao cũng giống như chúng ta đang ở trong các trại tù của cộng sản, mà chúng ta tu không có cái đó. Chúng ta vô bữa nay thầy không lai hù nhát thì nghĩ dữ lắm, về nhà chút xíu là quên liền à, phải không? Như vậy cái điểm căn bản là chúng ta đang ở trong một nhà tù khổng lồ. Mà nhà tù của chúng ta, thầy thường nói rồi, các cái buổi pháp thầy đều nhắc đi nhắc lại, được còng mà chúng ta là tù, chúng ta là tù loại hạng bét, tù con. Ở tù nó có tù cha và tù con, phải không quý vị? Thì tù cha là mấy cái ông bà ở trong nhà tù liên bang tiểu bang của vợ phi nha, của phi la, phải không, của Washington DC. Mấy ông đó ngồi trong đó lạnh quá, mở máy hít, ai trả tiền? Mấy tù con này trả nè. Mấy ông đó ngồi trong nóng quá, mở máy lạnh, ai trả tiền? Mấy tù con này đóng thế trả nè. Mấy ông đó ngồi đó tới giờ ăn, ghét lai vô ăn, ăn đầy đủ. Thấy mấy người ở tù nó mập hay ốm cái gì? Nó mập tù lù à. Và ai trả tiền cái biểu ăn đây? Mấy tù con này trả. Và khi nó bệnh, nó vô bệnh viện, có xe cảnh sát chở hụ hụ, vô đó có người đứng canh cảnh sát canh 24/24, và cái bill về mấy trăm ngàn, ai trả đây? Mấy tù con này trả. Và khi nhà tù nó bị nghẹt cầu, ai trả đây? Tù con trả. Như vậy chúng ta vừa ở tù vừa đóng thế, mà hả, mà nhà tù chúng ta bể nước chúng ta kêu lum bờ, nhà tù chúng ta bị hư máy lạnh chúng ta kêu air conditioning service, nhà tù chúng ta bị leaking roof chúng ta kêu roofing company. Như vậy chúng ta vừa làm nhà tù vừa đóng thế, mà chúng ta lại nuôi tù cha nữa. Như vậy mà không sợ còn cái gì nữa, mà chúng ta truyền cái nhà tù này, vừa thoát xong đời ông nội tới đời cha xong truyền cái đời con, có phải không? Quý vị làm will hết rồi đó, ba trả 30 năm chưa xong, Quý vị ở cái tuổi này 65-70 mà cái mortgage đếm lại refinance giờ còn 30 năm để lại cho thằng con trai yêu dấu. Thằng con trai yêu dấu nó làm được thời gian, nó trả được 15 năm refinance, cắt ra mua thêm 2-3 căn nữa, thì một nhà tù nó biến thành ra 2-3 căn nhà tù nữa, thì nó lại di chúc lại cho cháu nội mấy ông là cháu cố cháu chắc. Có phải là nhà tù này là nhà tù vô gián không quý vị? Hả? Lâu nay cái địa ngục vô gián mình nghe nói một người ở cũng chật mà 1.000 người ở cũng vừa, mà 280 triệu dân Mỹ ở cũng lọt luôn, có phải không? Thấy rõ chưa? Đó là quyền nghĩa trong kinh Địa Tạng chứ gì? Địa không phải là địa đất. Chúng ta cứ làm là khoan, chứ lâu nay Mỹ nó khoan có thấy địa ngục nào đâu. Địa là address chứ không phải là đất. Địa là location, phải không? Ngục là giam hãm. Mà chỗ nào giam hãm chúng ta đây? Hả? Cai ngục là ai đây? Cái ngục là hòn ni, hòn nỉ, hòn nỉ. Hả? Cảnh sát nó quản lý quý vị không bảo đảm bằng bà xã quý vị đâu. Cảnh sát có quyền lục bóp quý vị không? Nhưng mà bà xã quý vị đem mỗi ngày là cho phát 20 đô mà trên 21 đô là cho mẹ nào đây? Hả? Phải dù không? Hả mà quý vị thấy không? Cảnh sát đó mà quý vị có mặc đồ á mà có mùi nước hoa lạ là nó đâu dám hửi đâu. Còn bả về cái bả dùng thiên nhiễn không có hỉnh. Cha, hồi nãy đi chỗ nào vậy? Nghe cái mùi lạ. Phải không? Như vậy là honey là những tên là correction officer mà làm rất là trung thành. Phải không? Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm làm overtime luôn. Phải không? Rồi quý vị thấy mấy ông bác sĩ. Hả? Mấy ông bác sĩ là ổng còn khổ hơn nữa. Quý vị thấy ở đây có những người ở tù mà họ bị đeo cái máy mà cho ra ngoài có không quý vị? Đeo cái máy thành ra mình thấy tội mấy ông đó, nhưng mấy ông đó đeo bao lâu? Thường thường đeo 1-2 năm là tha, phải không? Robinson là tha, đúng không? Nhưng mà mấy ông bác sĩ đeo cái beeper, trời ơi, đeo hoài à. Đang ngồi ăn cơm cái beep 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 chạy vô, có bệnh nhân mổ. Như vậy là bác sĩ đeo tới chừng nào mà rút bằng thì thôi, vậy bác sĩ tội nghiệp hơn chứ. Hả? Cái ông mà tù đeo cái máy về ông còn ăn, ông còn nhậu vợ con, ông ai kêu hết là bọn bác sĩ đang ăn á. Mà bệnh viện kêu cái ren là cái, thật ra cái cell phone là cái còng đeo quý vị đó, cái còng, phải không? Từ ngày quý vị có cái cell phone quý vị thấy không? Không có cái cell phone đi đâu mà xã không biết, mà có cell phone tôi gọi ông sao không trả lời, phải không? Như vậy là thêm một cái còng số 8 nữa, thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta dùng cái trí huệ đi, phải không? Hả? Chừng nào mà chúng ta diễn ly điên đảo mộng tưởng thì cứu cánh niết bàn. Chừng nào mà diễn ly điên đảo giấc mộng đời, thấy rõ đây là nhà tù không phải là thiên đàng hạ giới, thì lúc đó chúng ta sẽ được giảng sanh tịnh độ. Ngày nào chúng ta còn mơ còn mộng, sống sai chết mộng, mà Hòa Thượng Thanh Từ nói là gá thân mộng, có phải là gá thân mộng không? Chúng ta là những cái thân, những thằng cô hồn, những con ma trơi, rồi đi lang thang, rồi chui vô, rồi gá được vô tin cha giải quyết mẹ. Hả? Dai máu của mẹ, mượn tinh của cha, mượn sữa của mẹ, mượn gạo của nhà nông, mượn áo của mấy bà dịch giải, mượn chữ của thầy để trở thành kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, pharmacist, engineering, phải không? Là đủ thứ hết, dai mượn không à. Rồi khi lớn lên, mượn chữ của thầy, mượn áo của nhà trường, mượn bằng cấp của xã hội, trở thành là một cái anh là có đầy đủ uy quyền. Rồi chồng ở đâu mà ra, có mượn không? Chồng là mượn của bà già chồng, vợ mượn đâu? Mượn bà già vợ, hả? Mà mượn đủ thứ chuyện hết trên đó. Rồi như vậy mà dai với mượn. Tới lúc mà mượn thì vui, mà lúc mà nó ly dị thì giận, là thưa nhau ra tòa. Phải không? Chúng ta có cái tật mà khi dai thì vui lắm, mà khi trả nợ thì buồn. Khi mà ký cái lon nợ 30 năm trời, tôi mới vừa ấp ru ngon lắm, mà về tháng sau bill nó về cái ngồi méo miệng. Rồi cái về cái rút bê ti tắt về cái méo miệng nữa. Phải không? Thành ở thế gian này cái gì mà vui mà đừng có kèm cái khổ, đố cho quý vị nói cho thầy Thông Lai nghe. Cái vui ở thế gian này Phật nói không có vui. Hả? Một cái đám cưới, ở trong này có vị nào mới vừa cưới vợ, đưa tay thầy coi. Cưới vợ mới 1 năm, lên xe qua 1 năm chắc có dấu không? Còn mấy bà mà lên xe qua 30 năm chắc là đầy đủ thương đau hết rồi. Đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là thầy chùa. Tôi nói cho quý vị nghe, tại sao mà tôi rất là rành về cái chuyện ngoài đời. Tại vì tôi là lấy cái dốt của bà Hạnh Thuần. Bà Hạnh Thuần, vì tôi là cái ông thầy mở cái trang web và để số phone luôn, thành ra những chuyện phiền não của quý vị đều là sao? Đều không có chỗ trút, là trút vào cái trang web của thầy. Và đây nè, những cái phiền não thế gian nó nằm dài dài đây nè, phải không? Thành ra tôi biết rất nhiều chuyện thế gian, gì bao nhiêu quý vị chỉ có một hòn ni, hai hòn ni và nhiều lắm năm hòn ni thôi. Còn tôi là rất nhiều đệ tử nó tâm sự, là những cái chuyện mà tâm sự đời cô lũ, tâm sự là con lấy ta con vợ nó tệ hơn vợ hằng đậu nó, thầy ơi. Đó, biết vợ hằng đậu không? Nghĩa là đủ chuyện từ thượng và hạ cám tôi đều biết. Thành ra từ đó mới rút rỉa kinh nghiệm, phải không? Và từ đó mình mới là giải quyết những niềm sầu. Đạo Phật là không phải dành cho, có một số bà nói thầy ơi, chùa của thầy sao mà nhìn toàn là mặt hình sự, còn bà nào bà nấy, nhất là mấy bà nhà bếp, con nhìn thấy toàn là mọc nanh mọc vuốt. Tụi nó ấy, thầy sao chùa thầy dở quá à? Con thấy có nhiều chùa khác mặt mày vô nghiêm trang lắm. Tụi nó ấy, bây giờ thầy mở một cái bệnh viện, thầy mở một cái phòng nhăn, thầy ra là nha sĩ, thầy là dentist, Phật, thầy mở một cái phòng răng, bác sĩ để làm răng, mà thầy nói chỗ này tôi chuyên trị những người không sâu răng, chỗ này tôi mở cái phòng mạch là tôi nói chuyên trị những người không có bệnh. Thành ra cái chùa là chỉ là tâm bệnh, mà chùa phải đem những cái bà đó vô, những cái bà đầy phiền não vô, mà thầy làm sao biến bả thành bồ đề. Ngày hôm trước mới bả vô đây mới bả là dạ so, mà ngày hôm sau biến thành bồ tát. Cái đó là nhiệm vụ của ông thầy. Thành ra cái đạo Phật không thể lìa thế gian pháp, vì đạo Phật là đạo đau khổ. Mà ai là khổ đây? Phật đâu có khổ. Thành ra quý vị lầm tưởng vô chùa là con tụng một quyển kinh Địa Tạng cho Phật nghe, con tụng một quyển kinh Vô Lượng Thọ cho Phật nghe, con trì 108 miếng chú cho Phật nghe. Không phải đâu, mà chính trì cho mấy cái thứ phàm phu tục tử này nghe nè, đúng không? Bây giờ tôi đi ngược vào vấn đề Hòa Thượng Thanh Từ. Ngài nói gá thân mộng, giờ thấy gá thân mộng chưa? Nếu cái thân này nó có thật thì nó mãi mãi rồi. Nhìn cái bàn thờ vong, quý vị nào vô chùa, có đứa thì gá mới có 6 tháng leo lên bàn thờ, có đứa gá mới 1 năm leo bàn thờ, có đứa gá 10 năm, có đứa 15 năm, có đứa gá 20 năm, có đứa là lucky thì gá được 70 năm, có đứa lên 80 năm. Thì như cái bàn thờ quý vị thấy không, nó đồng bình đẳng. Thì nó mộng từ giấc mộng, có đứa thì nó mộng có 6 tháng nó tỉnh nè, có đứa thì mộng tới 80 năm, phải không? Mà giờ này tôi thấy có nhiều người rất là tội, nhất là những cái ông á, mà có ông kia ông lên, ông nhờ tôi coi bói, ông nhờ tôi coi thầy, con đang ký giấy ly dị với mẹ. Tôi nói mẹ nào? Nó dạ vợ con á. Tôi hỏi mẹ được mấy con rồi, bả nhiêu? Nó nói dạ mà vợ con năm nay 68 rồi. Còn ông nhiêu? Dạ con 70. Tôi nói vậy sao mà chán? Nó dạ chán quá, về con thấy mặt nó là con sờn, con đi tu một ngày một đêm về mà con gặp nó mà bả cũng tu luôn. Bả thì tu theo Pháp Sư Ngộ Thông là niệm A Di Đà Phật, còn con á thì tu theo thầy là con tụng A Di Đà Phật. Mà hai người cứ cãi nhau, rồi sau này con tụng A Nam Mô A Di Đà Phật thì bả tụng A Di Đà Phật, mà hai bên cứ đấu nhau hoài, thành nó gây lộn. Con về con tụng bao nhiêu con bả gây lộn hết. Kỳ này con dứt khoát là con chia đôi ly dị rồi, tại vì bây giờ con chán quá. Hỏi ly dị là vô chùa tu hay sao? Tôi nhận cho đó, tại vì Đức Phật 100 tuổi còn nhận không? Nói vậy chứ thầy ơi, con ăn chay không có được nhiều, con chỉ ăn tháng có 10 ngày. Bây giờ nhờ thầy coi cái gì? Dạ coi con về con cưới vợ nữa được không? Tôi mới hỏi tại sao cưới vợ. Ông mới nói con á là cái xe 70.000 mai, nhưng mà xe con còn khỏe lắm. Ông nói, con nói xin lỗi thầy nha, xe con còn khỏe còn chạy tốt lắm. Còn bả là xe 68.000 mai mà hả, mà niệm Phật rồi, mà từ khi mà bả tu rồi á, con về đó mà con rời tới cái giường, cái bà đuổi cha quỷ đi chỗ khác tu đi. Thì bây giờ con phải về con kiếm cái xe 20.000 mai Việt Nam là con lái. Tôi mới ngồi tôi nói để khoan đã, kiểu là kiếm vợ trẻ đó, ổng là 70.000 mai mà ổng kiếm xe 20.000 mai. Thì tôi mới hỏi bà vậy chứ, tôi hỏi ông vậy chứ, hồi đó ông mua cái xe gì đó, ổng tôi chỉ cái xe về kia. Xe gì đó? Dạ con mua chiếc xe Toyota Camry. Tôi hỏi vậy ông mua cái warranty bao nhiêu? Nó dạ cái đời này đời 2007, nhưng mà nó warranty con tới xe về cho bao nhiêu ngày mai. Nó nói dạ từ ngày mà con có mấy dự phát tu đó, con đi xa là con chạy tới là cũng 70.000 mai rồi. Tôi hỏi vậy là ông mua cái warranty bao nhiêu? Dạ con mua cái warranty là 100.000 mai. Tôi nói về cái xe này, ông có đổi xe 20.000 mai không? Còn qua đăng ti. Tôi nói về là bà xã ông 68.000 mai vẫn còn qua đăng ti. Xe còn qua đăng ti mà đi đổi làm cái gì? Ông quá là ngu. Phải không? Ông nói, sao thầy trợn mắt? Cái tôi hỏi là tại sao thầy nói còn qua đăng ti? Bả còn nấu cơm ông được không? Dạ còn nấu. Bả còn niệm Phật được không? Dạ còn niệm. Bả còn giặt đồ cho ông được? Dạ còn giặt đồ. Bả còn đi chùa với ông được không? Còn đi chùa. Vậy là còn qua đăng ti rồi. Phải không? Vừa có over mai. Phải không? Thầy nói ông lấy cái căn đệm, cái xe ông mới 70.000 mai mà ông không dục á. Ông không thèm đi mua xe 20.000 mai thì tức là xe còn qua đăng ti, mà bà xã ông vẫn còn qua đăng ti. Thì tại sao lại đi đi phí thì phí phạm của trời như vậy? Phải không? Đó thành ra tôi nói sao là ông nghĩ sao ông về. Và bà vợ đó, tối đó không nghe là bà vợ này bà rất là độc đáo. Bà đặt cái máy thâu băng sao mà nói chuyện tu tụt nói chuyện của tôi với ông chồng của bà. Là bà nghe cái bà gọi ra, ngày hôm sau bà gọi lại. Tôi nghe bà gọi là tôi chắc mắng dấu gì đây. Cái tôi nói cô gọi thầy có chuyện gì vậy? Mới nói con giờ con hiểu rồi. Tại vì con nghe thầy nói chuyện với ông xã con ngày qua thâu băng, con tưởng là chả có bồ nhà bồ nhí Việt Nam mà không ngờ là chả tâm sự với thượng tọa. Thành ra con nghe nói là con vẫn còn qua đăng ti. Thành ra bây giờ con nói thật thầy, hồi đó mà con ngày đêm á, thật cái lỗi này á là ly dị là tại con nói ông á là đi về Việt Nam đi đâu phước mắt kiếm đại con vợ nhỏ cho rồi, chứ đừng ở đây mà báo tôi lo tu hành mà ông á lo toàn là nghĩ cái chuyện mà già dịch không à. Thành ra để cho tôi tu mà ma nó phá qua. Nhưng mà sao kỳ thầy ơi, hồi qua nay lúc mà ông điền cái giấy mà luật sư ký đó, ông kêu con ký cái tự nhiên tối con niệm Phật mà con cứ sợ bất giả con này ơi, phải không? Thành ra tôi nói đó là còn qua đăng ti đó. Thì bây giờ tính sao? Thầy mới nói thôi, bây giờ vợ chồng già là nó đã sống có một cái đoạn đời kỷ niệm mà tu tới cái tuổi này, bà 68, ông 70, thì bây giờ ráng cho đi hết đoạn cuối cuộc đời đi. Bây giờ thầy khuyên bà mà còn thương ổng kiểu đó thì mai mốt á nó rước cái xe 20.000 mai qua, bà nhìn lại cái xe của bà đó, kiến chiếu hậu thì bể, bánh thì xẹp, rồi kiến thì nứt, rồi sơn thì nó bạc màu, còn nhìn cái xe kia đó là nó mướt quá đi à, phải không? Thành ra bà tuổi bà niệm Phật không được, mà bà chỉ thấy cái xe 20.000 mai là bà chết, bà không về cực lạc đâu. Thôi bây giờ bà thị thưởng chúng sanh đi, phải không? Và tôi nói sao, tôi khuyên, tôi nói thôi bây giờ ông nhà ổng cũng khó khăn mấy chục năm thì bà ráng bà chịu đi, bà ráng bà chạy cho hết 100.000 mai đi rồi hết cái hợp đồng rồi tôi gửi bà qua làng A Di Đà, chịu không? Bà nói trời ơi, con mới 68 tuổi mà con biết có sống được 100 tuổi không? Nhưng mà tôi nói lúc đó thì té ra ông kia ổng đang nghe lén ở đâu trên đó thì ổng dùng đường dây ba chiều mà bà không biết. Ông nói bây giờ con hiểu rồi thầy, con hiểu rồi. Hỏi tại sao? Cũng là mai là thằng bạn của con nó trẻ hơn con tuổi, nó 69, nó mới vừa thay cái xe 20.000 mai mà cách đây 2 ngày nó bị tai biến mạch máu não, nó chết rồi. Thành thôi con xin hủy bỏ không cưới vợ. Cái là bà vợ mới nói ủa vậy là ông không có ký giấy gì vậy nè, bỏ hủy bỏ. Và tôi mừng quá, và tôi nói vậy thôi bây giờ gương vỡ lại lành, thôi bây giờ còn mấy chục ngàn mai để dành đó mà ráng mà chạy về cực lạc, chớ đừng mà chạy xuống địa ngục, chịu không? Và quý vị cho hai cặp vợ chồng già đó tràng pháo tay. Hả? Cô còn qua đăng ti phải không? Thầy không la giảng là vậy đó, không có buồn ngủ. Hả? Bà nói con này, con từ ngày con đâu có biết để anh trả mà ký giấy ly dị là con nghĩ con canh con nó nói gì với con mẻ Việt Nam đó, con canh mà rốt cuộc nghe ra trả đi hỏi thầy mà con mới ngộ lại. Và ông kia thì thấy có ông bạn mới về vô nhà hoàng gì mới rước con vợ qua, và coi như cái xe đó thì xe mình là 70.000 mai mà ráp cái máy 20.000 mai nó chạy không lột dê thì cũng bể thắng cái gì đâu. Thì như vậy là giác ngộ hết. Và hai cặp vợ chồng già đó bây giờ đang xin cô Diệu Ngọc nó vô làng A Di Đà. Ngày mai này tôi chắc vô Diệu Ngọc đang có trên mạng à, để cô cho hai chỗ thôi, giờ không về Việt Nam cưới vợ nữa mà xin vô làng A Di Đà. Bây giờ tôi trở lại vấn đề. Có phải Hòa Thượng Thanh Từ có nói là gá thân mộng không? Cái gá thân mộng bây giờ quý vị hiểu rồi phải không? Dạo cảnh mộng, à, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơ mộng. Giờ tôi giảng hai chuyện cái đó nè, giảng qua lĩnh vực thiền chịu hôn, phải không? Bây giờ gá thân mộng là hiểu rồi đó, phải không? Bây giờ chúng ta lâu nay là chúng ta cứ lầm. Chúng ta thường thường quý cái xe hơn là quý tài xế, là chúng ta là cái người điên đảo, có phải không? Trong cái xe này, dù là nó mấy chục ngàn mai, nhưng mà cái xe này nó vẫn là giá trị không bằng ông tài xế, phải không? Thì cái thân này tượng trưng cho là cái xe. Cái xe thì nó chạy nhiều lắm là over mile, là dục nghĩa địa. Và bây giờ có cái chương trình chính phủ bỏ 4.500 mua cái xe over mile, phải không? Thì vài bữa nữa tôi sẽ lập cái làng A Di Đà, tôi sẽ nói bà con cúng cho tôi có cái quỹ đó. Ông chồng nào mà chê bà vợ 70.000 mai thì dục cho tôi cho 1.000, được không? Chịu không? Thì lúc đó làng Di Đà tôi thì mỗi ngày có ông chở vô, dạ thầy đưa con 1.000, hỏi bao nhiêu mai, dạ 70 rồi, dạ bài này nhiêu, 80. Thì bây giờ mấy ông là Atula bắt trên, mấy ông ăn hết còn bắt dưới để thầy thông lai ăn cho ông sao đâu, phải không? Như vậy là tôi nói cho quý vị nghe, gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Lâu nay chúng ta thường quý cái xe hơn là quý tài xế. Bây giờ từ từ tìm tài xế là ai hả? Từ từ phải tìm ra tài xế chứ, phải không? Thì như vậy xe thì có thay đổi mà tài xế thì không thay đổi. Xe thì có già mà tài xế thì sống rất là lâu. Thì thân tứ đại này sẽ bị sanh lão bệnh tử mà tài xế thì còn mua nhiều chiếc xe lắm. Thì bây giờ dạo cảnh mộng, bây giờ tôi nói tới chuyện tu thiền. Một cái người mà vô ngồi thiền nửa tiếng mới thực là đầu, thì thấy cái người ngồi thiền một tiếng là mình phục quá. Nhưng mà ngồi thiền nửa tiếng, nhưng ngồi thiền một tiếng mình khen cái người một tiếng, người một tiếng có được giảng sanh không? Có được về cái cõi mà diệt tận định không quý vị? Chưa được. Cái người ngồi một tiếng thì thấy cái người nào mà ngồi ở thiền viện hệ thống trúc lâm của bà Tượng Thanh Từ 2 tiếng giỏi quá, nhưng mà ngồi 2 tiếng nó cũng là giảng được, được về cực lạc, được về cõi niết bàn chưa? Chưa. Người ngồi 2 tiếng thì thấy cái người ngồi 4 tiếng nể quá, mà người ngồi 4 tiếng thấy người ngồi 10 tiếng nể quá, mà người ngồi 10 tiếng thì thua mấy ông cải tạo, bây giờ cộng nó cùng 20 tiếng ngồi tại chỗ à, phải không? Mà đâu có giảng sanh đâu hả? Cái đó là phải nhìn lại. Cũng như ông thầy, ông tu thiền tới giờ là ông ngồi, ông tự ngồi thiền 4 giờ sáng là ông ngồi tới 8 giờ 3 tiếng ông xả thiền, mà ông sa di cứ ngồi ngủ hoài. Thì ông thầy nó quở từ ngày á, con vô đây ăn của đàn na tính thí mà tới giờ đánh kiển lại ngồi thiền không chịu ngồi, con tu kiểu này con chết, con ngủ hoài con thành rắn. Thì đức gia di nó nói, hòa thượng cả ngày ăn của đàn na tính thí mà cứ ngồi hoài chết thành con cóc. Ông hòa thượng ông chụp mình và ông đại ngộ, thật ra sống thì ngồi hoài không nằm, mà chết thì nằm hoài không ngồi. Chỉ là cái xác thối có gì công với tội hả? Chúng ta tu mà tu cứ lo sửa cái tài xế, sửa cái xe body mà không lo sửa trong tài xế. Thấy cái xe bệnh nhưng mà ông tài xế này đủ loại bệnh mà không lo nè, phải không? Như vậy là tu là chúng ta tu trên thân tướng. Chúng ta chấp vào thân tướng mà không có hiểu rõ là cái thân này là giai hợp. Thì bây giờ thầy đem cái bài kệ của ngài Thần Tú. Sau khi ngài ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ông thấy là ông sắp viên tịch rồi, thì ông muốn truyền lại cái ngôi tổ sư đời thứ 6 cho những vị mà đã kiến tánh. Thì trong đó Thượng Tọa Thần Tú là cái người theo ngũ tổ Hoằng Nhẫn là 30 năm, 20 tuổi hạ được gọi là Thượng Tọa. Hằng ngày khi ngũ tổ lên thăng tọa thuyết pháp thì Thượng Tọa Thần Tú ngồi đó nghe. Mà ngày nào ngũ tổ mệt thì Thượng Tọa Thần Tú thăng tọa để mà giảng thế. Tức là cái người coi như là phụ giảng assistant của giảng sư thì rất là giỏi. Thì ai cũng nghĩ cái ngôi vị đời thứ 6 lục tổ sẽ là Thần Tú chứ không phải là Huệ Năng. Nhưng mà sau khi ngài nói tụi con hãy đem tất cả sự học hỏi từ mấy chục năm nay với thầy, tụi con phải trình cho thầy con đường giải thoát sanh tử của tụi con là thế nào, tụi con có cái nhìn về thân như thế nào, tụi con có cái nhìn về tâm như thế nào, và tụi con trình ra để cho cái sự giải ngộ. Tụi con viết lên để thầy biết tụi con sẽ đi về chết, tụi con đi về cảnh giới nào. Nếu tụi con là cái người kiến tánh thì thầy sẽ truyền ngôi vị tổ. mà tụi con trình kệ đi, thì trong pháp hội đó có 1000 ông tăng ở dưới trướng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nhưng mà không có ai dám trình hết. Tại vì như bây giờ thầy có một vị thầy của thầy nữa, mà thầy của thầy nói bây giờ Thông Lai và 500 đại chúng ở đây làm kệ đi, trình tụi con đâu có dám trình đâu, thầy thì nghĩ là thầy là giỏi rồi. Thì ai trong đại chúng nó thôi bây giờ tưởng tỏ thành tú là thầy của chúng ta, chỉ thua có ngài Ngũ Tổ thôi, bây giờ để cho ông trình, phải không? Và khi đó Lục Tổ Huệ Năng là cái người mới vừa đi cầu pháp, là một cái ông gánh bữa tiều phu bữa củi nuôi mẹ. Và cái anh chàng này do đi giao củi từ trên rừng ra, tuy rằng cha cũng là một vị quan đó, nhưng mà bị là thất sủng, rồi đãi về cái xứ Lãnh Nam. Cái xứ Lãnh Nam là xứ nào quý vị? Là cái xứ đó bây giờ kêu là cái xứ là Ải Nam Quan của chúng ta đó, ở vùng Cao Bằng Lạng Sơn. Người đó kêu là Tào Nùng. Quý vị biết Tào Nùng không? Là người Tào, họ thể nói được tiếng Bắc và tiếng Tào, người Việt mà, Tào Nùng đó. Ai biết cái người đó họ nói tiếng Bắc và tiếng Quảng Đông được. Thì Lục Tổ Huệ Năng là cái người mà ở vùng Lãnh Nam, cho nên ngài nói tiếng Tào nó lớn lớn. Thì ngài đi gánh củi, sau khi cha chết ngài gánh củi để mà vô rừng cắt củi và đi bán cho lấy cái gà, lấy tiền mua gạo nuôi mẹ. Nuôi được 3 năm thì Lục Tổ mới đi ngang cho cái bà đó, bữa bà giao củi thì bà chủ nhà đang tụng kinh, thì ông chủ nhà nói chờ bà vợ tôi tụng hết cái bài kinh đi rồi bà lấy tiền trả cho, ngài mới gánh củi và để đó ngài ngồi ngài chờ. Thì ngài bà kia bà tụng tới câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, dịch ra tiếng Việt cái tâm mà vô sở trụ là cái tâm của Phật, cái tâm kỳ diệu, mà cái tâm hữu sở trụ là cái tâm ma, cái tâm phàm phu tục tử. Thì nghe không câu này ngài đại ngộ. Ngộ cái gì? Chúng ta cũng nghe mà tại sao chúng ta không ngộ? Thầy khai triển cho thấy. Có phải tâm của chúng ta ngồi ở đây không trụ thương thầy Thông Lai thì cũng trụ ghét thầy Thông Lai hả? Chúng ta hả, mà khi giao tiếp cho bạn đạo, một là thương người đó mà hợp nhãn, hợp nhĩ, đồng nghiệp với mình, hợp với căn cơ của mình, thì chúng ta kết gì? Kết tình bạn đạo. Mà người đó nói khó nghe, nghịch lỗ tai, gai con mắt, chúng ta coi là không thèm nhìn tới. Thì chúng ta mà thương thì cũng làm cái nhiên liệu để mà tái sanh gặp cái gì, làm gì? Làm vợ, làm chồng, làm nàng dâu, làm chàng rể. Mà làm như vậy thì đời sau để trở thành gì? Có phải quán thù nó đến từ cái người thân không? Một năm quý vị gây lộn với người dân mấy lần? Gây lộn với ông hàng xóm mấy lần? Không có. Mà quý vị gây lộn với hồn niên quý vị mấy lần? Hả? Như vậy hả, mà kết thân rồi cũng trở thành hồn ni, hồn nỉ, hồn nỉ. Thì trở thành là sau này là thành quan gia, phải không? Phải không? Mà nếu mà làm quán thì sao? Quán thì lên cũng đòi nợ. Thành cái thù cũng là cái nhân để chúng ta gặp nhau để mà kết vợ, kết chồng. Mà cái quán cũng là cái nhân để chúng ta gặp nhau để mà quan gia, nghiệp báo để mà trả nhau. Có phải không? Như vậy Lục Tổ mới sau này ngộ đạo, ngài nói rằng thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, mà cũng giống như là nhập định và niệm Phật. Chúng ta mà niệm Phật, A Di Đà Phật niệm cho đã, một ngày 1000 chuỗi, lại Phật một ngày 1000 lại, tụng Pháp qua một ngày 7 cuốn, nhưng mà ra khỏi thương ghét để lòng thì cũng không bằng cái người thương ghét không để lòng, phải không? Vì thương ghét còn để lòng, hả, thương thì là có ái, mà ái thì sao? Có thủ, mà thủ thì có hữu, mà hữu thì sợ mất, hả? Có phải là hồi đi quý vị sợ ghen quý vị là sao? Là do cái ái, phải không? Là coi như cái ái mà mới bảo vệ là hữu, hữu là mới thủ giữ lại, mà thủ rồi sợ mất rồi mới sanh ra là phiền não u bi sanh lão bệnh tử. Đó là trong 12 nhân duyên. Thầy nói vậy cho dễ hiểu, phải không? Như vậy là khi mà ngài ngộ được cái câu đó rồi, ngài hỏi cái câu này là ai nói vậy, kinh nào vậy? Thì cái bà chủ mà mua củi của ngài Lục Tổ mới nói cái này là của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài ở chùa Quỳnh Mai. Hỏi chùa Quỳnh Mai ở đây bao xa? Đi bộ thì 1 tháng mới tới. Hồi xưa không có tiền đi bộ. Thì ngài Huệ Năng, ngài nói tôi thì nghèo, mà tôi không biết tại sao tôi còn bà mẹ già, mà tôi nghe cái câu kinh này tự nhiên nước mắt tôi chảy, mồ hôi tôi tuôn, mà tôi xúc động lắm. Thì trong pháp hội này có những vị nào lần đầu tiên mà nghe người ta tụng kinh, hoặc nghe một vị thầy giảng pháp, hoặc nghe một câu niệm Phật lần đầu tiên ấy, mà quý vị chảy nước mắt có không? Vị đó đã từng ở trong pháp hội của nhiều chư Phật rồi, nhưng mà vì ngộ ái nị, nị ái ngộ, thành ra là mới là thầy mới ái ngại cho quý vị đó. Vị nào mà đã như vậy tức là đã tu rồi. Thành ra nghe một cái câu mà kinh tiếng kệ lần đầu tiên quý vị bây giờ nó thường rồi. Nhiều khi tụng một câu kinh, nghe một câu niệm Phật, nghe một cái bài pháp của vị thầy, tự nhiên nước mắt đâu nó tuôn ra cầm không được. Là cái vị đó đời trước đã có tu rồi, nhưng mà vì quý vị tu không có nơi trốn, thành quý vị ở lại trong kêu là luân hồi đó. Thì ngài cũng nói như vậy, cái bà nói đúng rồi. Nếu quả thật mà ông mà có cái căn lành như vậy thì tôi cũng làm phước. Tôi sẽ cho ông 10 lạng vàng và ông đem về ông giao cho hàng xóm lo để nuôi mẹ ông đi. Và tôi cho ông cái địa chỉ, ông nên ngày mang lên đường để mà đi đó để học pháp đi. Vì cái câu kinh này ít có người nào nghe được câu này mà chảy nước mắt lắm. Mà ông nghe câu mà ông chảy nước mắt tức là ông có căn cơ đại thừa. Tôi là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, tôi biết ông có căn cơ đại thừa. Ông là một cái người không biết chữ, chuyên môn làm nghề này, mà ông nghe câu kinh này ông ngộ tức là ông căn cơ đại thừa. Thì sau khi ngài lấy 10 lượng vàng đó về, ngài đem giao cho người hàng xóm để nuôi mẹ, đem mẹ qua gửi cho cái bà hàng xóm và lấy 10 lạng vàng này nuôi cho mẹ tôi, còn lại và tôi đi tu. Thì ngày xong đó ngài mới khăn gói lên đường. Ngài mới nghèo lắm, thì bên tàu nó có cái cơm vắt á. Quý vị mà kêu là cơm mà con rồi mình nhồi lại, mà ở Việt Nam mình có cái nấu nhão nhão là cái mình vắt vắt lần cuối mình ăn á, quý vị nhớ không? Thì ngài làm cơm vắt ngài đi và ngài uống nước suối thôi. Ngài đi bộ ăn cơm vắt với muối và tới 30 ngày thì tới được cái chùa của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đang ngồi thuyết pháp như thầy đây. Thì ngài đi vô mà 30 ngày không tắm, quần áo của một ông tiều phu rách rưới thì nó hôi cỡ nào. Thì ngài đứng lấp ló đó thì đại chúng mới thấy cái điệu bộ ông này nó nhà quê, mà ngài nói tiếng Quảng Đông mà cái người Việt Nam, Lục Tổ là người gốc Việt Nam, mà ngài người Nùng, thành ra ngài nói cái tiếng rất là nhà quê. Thành ra Ngũ Tổ mới hỏi: "Này tên nhà quê kia, ngươi ở đâu mà đến đây đứng đó làm cái gì? Đến chùa để cầu an hay cầu siêu?" Thường thường chúng ta đến chùa là gì? Một là cầu an, hai cầu siêu, phải không? Thầy nói: "Dạ, con tên là Huệ Năng, con ở xứ Lãnh Nam cách đây 30 dặm đường, 30 ngày đi đường, 1 tháng đường. Con đến đây không cầu an cầu siêu, con cầu làm Phật." Nói câu đó là quý vị nghe nổi bồ đề gai rồi, phải không? Mấy ông tăng kia mới liếc qua cái tên nhà quê này, ngũ giới chưa thọ, xa di giới chưa có, bồ tát giới chưa xong mà bày đặt làm Phật làm tổ, thiệt là phách lối. Thì lúc đó ngài Ngũ Tổ mới khai thị như vậy: "Tướng tá nhà ngươi thì coi như cục mịch quê mùa, giọng nói thì lớ lớ của dân An Nam, nói khó nghèo quá. Và nhà ngươi có học hành gì không, có biết chữ không?" Thì lúc đó Lục Tổ mới nói: "Con á thì một chữ cũng không biết. Con xuất phát ở vùng Lãnh Nam là quê mùa, sát với xứ An Nam. Mà cha thì mất sớm, mẹ già thì ở lại quê. Con do nghe một câu kinh của ngài, con đến đây con cầu làm Phật. Nhưng mà thân của con so với thân của Hòa Thượng và thân của các vị mà thượng tọa ở đây thì có cao có thấp, nhưng mà Phật tánh của con và Phật tánh của ngài không có sai biệt. Rõ ràng không? Thân của con và thân Hòa Thượng thì có sang hèn, nhưng mà Phật tánh của con và Phật tánh Hòa Thượng không có khác. Hòa Thượng không có được nói vậy à?" Thì Hòa Thượng Hoằng Nhẫn ngài nói: "Biết đây là cái tên này thứ thiệt rồi. Cái tên nhà quên kia, đi vào nhà biết làm công quả đi. Tướng nhà ngươi là chỉ bữa cưỡi gánh nước thôi, đứng ở đây nói lạng quạng là ta đánh đòn cho đó." Thật ra ngài sợ đứng đây nói một hồi rồi đại chúng để ý bắt lỗi là chết. Ví dụ bây giờ vô chùa có người nói với thầy, quý vị giận không? Giận chết. Do đó ngài đuổi xuống dưới để mà bữa cưỡi gánh nước. Nhưng mà sao? Thời Cửu Tổ Hoằng Nhẫn, thời Lục Tổ Huệ Năng mà còn có phe đảng ở trong chùa đó quý vị. Trải qua 3 tháng, Lục Tổ và Ngũ Tổ không nói chuyện với nhau. Tại sao? Vì xuống nói chuyện. Bây giờ quý vị thấy nè, quý vị ở chùa quý vị để ý giùm coi, quý vị có ông thầy hòa thượng nào mà ông hòa thượng nào cứ liên lạc nói chuyện với quý vị, với bà nào đó là quý vị ghen không? Ghét đó. Thầy mày được ông thầy thương, được hòa thượng thương, còn tao ổng không nói chuyện, thấy không? Là bắt đầu phe ta phe địch xảy ra rồi đó, phải không? Và quý vị thấy có cái đó không? Ở trong chùa mà ông thầy trụ trì đó mà ông để ý với một cái người nào, ông nói chuyện năng nổ với cái bà nào đó mà ổng không nói chuyện với mình là bắt đầu là ghim trong bụng rồi đó. Do đó ngài Hoàng Nhẫn không dám nói chuyện, chờ cho một bữa kia coi như là vắng đó. Ngày Huệ Năng thì ngày ốm nó, ngày có 45 kg, mà ai ở Việt Nam là biết nó có cái chài đạp. Cái chài đạp thì nó tượng trưng giống như cái microphone này, hay là cái cây viết này nó có cái cong xuống như vậy đó. Thì đây là cái cối, cái chài đạp. Ở đây nó có đây, mình đứng lên nó nhổng lên, cái nó gõ xuống cái là cái lúa nó giả ra. Mà cái cối này phải có 50 kg hoặc là 70 kg mới đứng được. Nhưng mà ông này ông đứng không được thì ông phải đeo lên 20 kg đá nữa. Ngày đứng ngày giả gạo như vậy 3 tháng trời mà hòa thượng không nói chuyện. Gặp mình mà vô chùa mà cỡ đó hả, ông thầy này không nói là bỏ mất rồi chứ đâu có gì, ra ngoài nói xấu rồi, thấy không? Nhưng mà người ta căn cơ đại thừa, người ta khác lắm. Cho tới bữa nọ ngài đi ngang, ngài nói ta biết nhà ngươi rất là có căn cơ đại thừa, nhưng vì muốn bảo vệ cho đại chúng đây đừng ganh tị hại ngươi, do đó ta mới không nói chuyện nhà ngươi biết không. Thì tổ nó con biết, nói vậy xong đi. Thì sau khi cái tin mà ai mà trình được cái bài kệ đó thì sẽ được làm tổ, thì ông thượng tọa Thần Tú trải qua 12 ngày đêm, ổng 3 lần làm kệ mà ổng dám trình. Tại sao quý vị? Bây giờ trong này quý vị đó là chưa chứng quả, quý vị chưa kiến tánh, mà ai cũng tưởng quý vị là kiến tánh mà bắt quý vị trình. Nếu trình ra mà nó được kiến tánh, được làm tổ thì vui, mà trình ra mà để ông thầy ổng la thì coi như mất cái địa vị, thì quý vị khổ không? Khổ lắm. Thành ra ổng đi lui đi tới trong vòng 12 ngày 3 lần viết cái bài kệ rồi, tính gõ cửa hòa thượng ngũ tổ nhưng mà không dám. Cho tới bữa kia ổng ngồi suy nghĩ, ta là một bậc thượng tọa, trình cái này đây là coi như quyết định vận mạng, một là ta được làm trụ trì, hai là mất thân bại danh liệt. Thành ra ổng suy nghĩ rồi, cái ổng thấy bên cái nhà cầu trước cửa của ngũ tổ có một cái cánh cửa, ổng mới viết cái bài kệ. Ổng nói bây giờ ta lén ta viết cái tờ giấy mà ta không ký tên, kêu là kệ nặc danh. Nếu mà ngày mai đó mà ai ra khen bài kệ này kiến tánh thì ta ra ta nhận ha. Và ai mà chê không phải là bài kệ á, ai khen thì ta nhận, mà ai chê ta làm thinh, phải không? Thì như vậy là bảo đảm. Là rốt cuộc rồi thì sáng ngày hôm sau đại chúng đi ra để làm vệ sinh thì thấy có bài kệ đó, đọc lên bài kệ của ngài Thần Tú như thế này: thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi dơ. Hay quá, hay lắm. Chúng ta chê bài kệ này vì chúng ta dựa vào bài kệ của lục tổ mà chê, chứ nếu cỡ trình độ chúng ta làm gì đặt được bài kệ này. Thân là cõi bồ đề, có phải là do nhờ có cái thân này mà chúng ta mượn nó làm phương tiện để chúng ta tu hành? Có phải nhờ có cái thân này chúng ta mới có cái bè qua sông, chúng ta mới trì chú niệm Phật tụng kinh để mà tạo phước không? Thân là cội bồ đề, tâm là cái đài gương sáng, phải có cái sự ý thức phân biệt hiểu biết chúng ta mới học kinh nghe pháp được không hả? Mà cái tâm này nếu mà chúng ta không lau chùi thì chúng ta sẽ coi phim đệ hàng, chúng ta sẽ đi shopping, chúng ta sẽ ngồi để mà thấy lỗi người. Thành ra phải dùng cái gì để chùi? Dùng câu niệm Phật, dùng câu trì chú, dùng cái phương tiện ngồi thiền để mà điếm sổ tích, để mà quán biết vọng không theo, để mà chùi cho nó sạch cái tâm đi, đừng cho nó chạy theo cái tâm phân biệt, phải không? Đừng để dính bụi dơ, bụi gì? Bụi thương, bụi ghét, bụi thị, bụi phi, bụi phải, bụi quấy, có phải không? Thì đó là chúng ta đang, tất cả thầy trò chúng ta đều đang tu theo bài kệ của ngài Thần Tú. Sau khi treo bài kệ đó xong, ngài Thần Tú treo xong ngài không dám ra nhìn, thì đại chúng ai cũng khen nức nở. Ngũ tổ, chính ra tới giờ rồi, lỗ giờ rồi, để ngày mai là ngày mai dẫn tiếp đi. Ồ, cái này hay lắm, để dành ngày mai. Mà về để tôi coi. Bữa nay thầy giảng thiền chịu nghe không? Thật ra cuối cùng thầy quy tắc thiền với tịnh độ nó không khác. Đúng giờ rồi đó quý vị. Đúng theo giờ tôi giảng là quý vị thời phát biểu 7:30 là tới giờ này. Như vậy là tụng kinh Vu Lan mà giảng về lớn bây giờ tụng kinh Lan thôi, không tụng kinh Vu Lan nghe pháp ha.
Dạ.
Như vậy thì ngài Ngũ Tổ ngài mới thấy như vậy. Ngài biết ông này chỉ mới đứng ngoài cửa mà chưa lọt vào trong cửa. Ông này còn mê ngủ chứ chưa tỉnh ngủ. Vì muốn làm tổ là cái người đó phải là tỉnh ngủ rồi mới đánh cho mấy đứa mà còn mơ được. Bây giờ tôi nói thí dụ nè, tối nay sẽ có những vị bá quan trai ngủ đây, phải không? Đúng không? Trong ngày sẽ có 80 đứa thọ bá quan trai ngủ đây, nó nằm dài dài đây nó ngủ. Nhưng mà trong này á, ai cũng ngủ hết rồi, thì trong này có một đứa nó mơ nó làm bác sĩ, và có một đứa thì nó mơ nó trúng số là nó nghỉ ngày mai để mà thứ hai nó đi lãnh tiền. Một đứa thì nó mơ nó đang có vợ đẹp, một đứa thì đang mơ làm gia sĩ pharmacist doctor, là làm dược sĩ. Một đứa thì nó mơ nó có vợ đẹp con xinh, một đứa thì nó nằm mơ nó thấy có nhà lầu xe hơi, một đứa thì nằm mơ là nó thấy là nó đầu tư địa ốc, một đứa nằm mơ thì nó làm chủ tiệm nail, một đứa nằm mơ thấy làm chủ nhà hàng. Mỗi đứa đều có giấc mộng khác nhau, nhưng mà ở trong đó chỉ có một người là tỉnh ngủ. Mà người cái tỉnh ngủ này là ai? Là ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Bây giờ ở trong này ông thần tú thì ông đang mơ ông làm tổ, thì bây giờ ông cũng mơ làm tổ, thì làm sao ông đánh cho mấy đứa kia? Đừng có mơ làm nail, đừng có mơ làm tóc, đừng mơ làm chủ nhà hàng đi, phải không? Chỉ có người tỉnh ngủ mới đập cho mấy đứa đang mơ nó đang có mộng thôi, phải không? Bây giờ thầy cũng mơ thì làm sao thầy đập cho công thức đây nè? Hả? Người tổ là chỉ là người tỉnh ngủ, tỉnh mộng, tỉnh giấc mơ tiên, tỉnh giấc mơ ma, tỉnh giấc mơ đời. Người đó mới có khả năng là đập cho mấy đứa này vậy. Mà tu tỉnh độ cũng vậy, người đó phải niệm Phật tam mũi, người đó biết được cái bản đồ về cực lạc, đường về cực lạc là đi qua những cái trạm nào, thì người đó mới hướng dẫn quý vị về cực lạc được. Người đó phải là cái máy GPS, người đó phải có cái máy navigator, hiểu thầy nói không? Người tu tỉnh độ là cái người đi mà có máy navigator từ ở trên satellite hướng dẫn, là người có cái satellite của Phật A Di Đà hướng dẫn. Còn người mà đi tu thiền là cái người đó đi tự cái thân mình đi. Tự lực và tha lực nó khác nhau chỗ đó. Bây giờ thầy nói tới cái chỗ là ông thần tú, ông cũng chưa tỉnh ngủ, ông gần tỉnh ngủ thôi. Ông còn ngáp, nhưng mà ông ngáp rồi ông ngủ lại, làm sao ông đấm cho mấy đứa kia? Có đứa nó đang mơ, nó đang trúng số, có đứa mơ đang nó cất nhà lầu, có đứa đang mơ nó có tiền trong nhà băng, có đứa nó đang mơ nó có vợ đẹp. Mà làm sao cho nó tỉnh? Có đứa đang bị ma rượt, có đứa đang mơ thấy ở địa ngục, có đứa đang mơ ở cõi trời. Thì muốn cho nó tỉnh là phải chỉ cái người đã thức thì mới lấy cây đánh từng đứa vậy. Thành nó thiền sư người ta ở lấy cây ta đánh là tại đánh cho tỉnh đó. Hả, hiểu chưa? Và người chưa tỉnh thì làm sao mà tỉnh đây? Ông đọc xong bài kệ này mà giảng theo các thầy ngày xưa đó, ông này chưa kiến tánh bây giờ không hiểu vậy mà giảng như thầy Thông Lai là chưa tỉnh ngủ làm sao mà đánh cho mấy thằng mê như vậy đây? Tôi sắp chết rồi mà thằng này nó chưa tỉnh thì làm sao mà nó đập mấy đứa em nó vậy đây? Mấy đứa em nó đang bị ác mộng. 500 đứa đó có đứa thì đang nằm ác mộng và có đứa đang nằm thấy mộng đẹp. Hả? Nếu mà không đập nó vậy thì nó đi lãnh giấy số đời nào nó lãnh được giấy số đây? Hả? Như vậy có phải chúng ta đang ở trong những giấc mộng dài không? Người thì đang mộng làm kỹ sư, người đang mộng làm bác sĩ, người đang mộng làm chủ tiệm nail, người đang là mộng làm chủ nhà hàng. Nhưng mà chỉ có một hơi thở ra, không hơi thở vào là tất cả là đều trở thành cát bụi. Thấy rõ chưa? Như vậy ông mới nói rồi, ông kêu ông thần tú vô. Có phải cái bài kệ hồi qua dán ở trong cái vách tường nhà cầu là của con không? Nói dạ thưa hòa thượng, bài kệ này là của con. Con trình đây mà con không biết là con đã được kiến tánh hay chưa. Nhờ hòa thượng khai thị con trình đây, con chỉ mong là con đã kiến tánh hay chưa, chứ con không có mong cái địa vị làm tổ sư đời thứ sáu. Thì ngài mới nói, uổng công cho ông bỏ cha bỏ mẹ cắt ái ly gia cạo đầu đắp y làm thượng tọa, nhận sự lễ bái của người đời, ăn cổ đàn na tính thí, nghĩa là cha mẹ ở nhà thì chưa làm tròn, mà vô đây thì nợ có đàn đá tính thí. Mà ông viết cái bài kệ này thì ông chưa cứu ông được, ông chưa bước vào cửa được, ông chưa tỉnh mộng được, làm sao ông cứu cho những đứa em ông làm mộng? Ông chưa tỉnh ngủ được, làm sao ta đưa ông làm tổ để ông đánh cho những chúng sanh còn mê ngủ đây? Ông về suy nghĩ lại, trong vòng một tuần nữa, làm sao ông lọt vào cái cửa, ông thức giùm cho tôi, ông còn ngủ đó. Ông phải thức cho ta đi, thì ta sẽ truyền lại cái ngôi vị tổ để ông làm cái người để mà thức tỉnh những chúng sanh còn mê ngủ ở cõi ta bà này. Thì ngài thần tú, ngài về, ngài cũng không tìm sao ra được hết. Tiền mà ngài đổ một hồi tìm không ra, bài kệ thứ hai. Thì cuối cùng, cái bài kệ này nó gian đồn, thì ba ngày sau, một tuần sau cũng không ai tìm được. Thì ngài ngũ tổ, ngài giữ mặt mũi cho. Tuy rằng không tìm được, nhưng mà nó chẳng là hơn những người chưa tìm kệ. Nó chỉ là chưa có tỉnh, nhưng mà nó gần tới cửa rồi, sắp tỉnh rồi. Nghĩa là nó cũng lăn qua lăn lại rồi. Chỉ cần làm sao mà cho nó lọt vậy, nó giật mình, nó biết đây là mộng thôi. Thì ông nói thôi, từ nay tụi con hãy học thuộc cái bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú. Vì ai mà thuộc cái bài kệ này thì được lợi ích là không đọa ác đạo mà được sanh về các cõi trời. Đương nhiên rồi, thân là cõi Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi bằng niệm Phật tụng kinh, trì chú ngồi thiền thì làm sao mà đọa được, đừng để dính bụi dơ, phải không? Thì ai mà tụng ti theo cái môn này thì về các cõi trời mà hưởng phước, chứ đừng đâu có nói là dạng lưng thoát ly luân hồi sinh tử đâu. Thì lúc đó có một chú tiểu, ông cứ đi ông học lật lòng, ông nói thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi đừng dính bụi trần ai, ông học để ông trả bài đó mà. Đi ngang qua cái chỗ ngài Huệ Năng đang giả bữa củi và giả gạo, thì ngài nói, này tiểu sư phụ, ông đọc cái gì mà hay quá vậy? Cái ông tiểu sư phụ là chú Sa Di, nó thiệt là cái lão nhà quê. Ông chỉ biết suốt ngày giả gạo gánh nước, chả biết cái gì. Cái chuyện động trời là cái bài kệ này của Thượng Tọa Thần Tú trình lên cho ngũ tổ, là được chủ tổ chấm là cái bài kệ rất là giỏi, thành nó bắt tôi phải học. Ngài nói không cần học chú học kinh gì, cái học bài kệ này á mà làm theo đó là cũng được về các cõi trời. Thành tôi đang học đây. Thì ngài lục tổ, ngài nghe vậy cho bài kệ đó sao, đọc lại tôi nghe. Thì ngài mới nói là thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lo chùi đừng để dính bụi dơ. Thì ngài biết ông này chưa tỉnh ngủ, ông này còn đứng ngoài cửa chưa có tỉnh ngủ, tức là chưa kiến tánh, chưa ngộ đạo, chưa sáng đạo, chưa nắm được cái bản đồ để đi về cõi Phật, chưa nắm được cái bản đồ đi về cái cõi niết bàn của các vị A-la-hán. Thì ngài mới thế này, thôi tiểu sư phụ làm ơn, tôi và là cái thân mà cư sĩ, tôi chưa có được hòa thượng quy y nữa đó, tôi chờ hòa thượng truyền quy y tao quy ngũ giới, mà lâu nay hòa thượng bận bịu không có truyền, giao tôi bữa củi gánh nước nay mấy tháng rồi mà tôi đâu có được lên chánh điện đâu mà biết. Thôi bây giờ tôi không có dốt, tôi không biết chữ, giờ tiểu sư phụ dẫn tôi ra đó để tôi đảnh lễ cái bài kệ này giao duyên, để đời sau tôi tái sanh lại cho tôi sáng suốt một chút được đi học. Thì ông tiểu sư phụ này, ông Sa Di nghe ông này cũng tâm nghiệp khoái quá, đi vậy ông đi theo tôi. Đi ra tới ngay cái chỗ bài kệ, thì lúc đó là có ông quan biệt giá, ông đang đứng một ông quan, là ông nghe cái tin là cũng như chùa này sắp đổi trụ trì, thì quan cũng đến coi ai là cái người sẽ là tân trụ trì. Thì ông quan biệt giá đang đứng ở đó, thì cái chú Sa Di chú đứng đó, cái ông nói thì ngài Huệ Năng ra đó ngày lễ ba lại, ngày lễ xong rồi thì cái ngài nói, ai làm ơn biết chữ đọc giùm tôi không biết chữ. Thì cái ông kia ông nói, ủa té ra không biết chữ mà lên đây làm gì? Nó dạ tôi lên đây để tôi trình kệ. Thì cái ông quan ông nói, chữ không biết mà bày đặt làm kệ làm thơ. Thì ông nói, chữ không biết nhưng mà tâm tôi vẫn biết, đừng có nghĩ là cái thân tôi xuất thân từ cái người hạ cấp, nhưng mà tôi vẫn có cái trí của bậc thượng căn. Ông đừng có coi thường những cái người xuất thân từ cái bậc thượng cấp mà lại cái trí của cái bậc hạ căn. Thì ông quan bị ngài lục tổ mắng cho ông câu, giọng thôi bây giờ ông muốn trình cái gì ông đọc đi tôi viết cho, thiệt là bận rộn cả đời không biết chữ mà bày đặt làm thơ làm kệ. Thì ngài nói cảm ơn thượng quan, nhưng mà lúc đó ông thượng quan này ông mới nói đọc đi. Thì lục tổ lúc đó ngài Huệ Năng mới nói là gì, bồ đề vốn không cõi, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, lấy gì dính bụi trần đây? Nghe xong thì ông quan này ông thấy ông rung rời liền. Ông nói nè, cái bài kệ này chắc chắn là sẽ được làm tổ, nhớ nha, độ tôi nha. Làm tổ là mai mốt làm trụ trì là coi như là phải nhớ mặt tôi nha, tôi cái công tôi là dưới kệ đó. Tức là thấy cái bài kệ này là rụng rời rồi. Thì những cái bậc mà vô đây học thiền với lục ngũ tổ là người ta cũng cao siêu lắm. Phải không? Bây giờ phân tích nè. Bồ đề vốn không cội. Bồ đề có nghĩa là cái tánh giác ngộ. Thì nó làm về có hình tướng mà có cội với gốc. Bây giờ quý vị nói nè, con vô chùa thầy ơi, con thấy thầy tự nhiên con giảng pháp con về cái con thấy vui vẻ, con phát bồ đề tâm, tức là phát cái tâm tu hành, đem cái tâm bồ đề đó, có thầy coi có không hả? Quý vị phát bồ đề tâm nè, bữa nay tôi phát bồ đề tâm nè, tôi thấy cô Bảo Nghiêm đang lấy máu để viết kinh, tôi phát bồ đề tâm với cô, đem cái tâm phát bồ đề ra đây có không? Làm gì có hình tướng mà có cội có muộn hả? Thành ngày nấy ông kia còn chấp cái tâm là có hình tướng, mà cái tâm bồ đề, tâm làm Phật làm gì mà có hình tướng? Do đó ngài nói bồ đề vốn không cội, cái tâm phát nguyện làm Phật, cái tâm phát nguyện để giảng sanh, cái tâm mà từ bi hỷ xả, nó không có hình tướng, lấy gì mà có cội có nguồn có gốc? Gương sáng cũng không đài, gương sáng là tượng trưng cho cái Phật tánh, mà cái Phật tánh nó làm gì mà có cái đài hả? Phải không hả? Bồ đề cũng không có cội, cái tâm bồ đề tâm làm gì có hình tướng mà có cội có hình? Gương sáng cũng không đài, cái tánh Phật tánh nó sáng suốt như tấm gương, mà cái gương đó đàn ông đi qua thì nó sao nó cũng soi hình, nhưng mà đàn ông đi qua rồi nó còn hiện hình trong ngày không? Đàn bà đẹp đi qua nó cũng in hình, còn đào gạt đi về nó còn hiện không? Đàn bà xấu đi qua cái gương nó cũng soi được, đàn bà xấu đi rồi, nhưng mà chúng ta là sao? Mấy ông á, đàn bà qua thì về tối dắt tay trái nhớ ngủ không được, phải không? Còn đàn bà xấu thì thôi, mà thấy mẹ này xấu đi phức cho rồi, đứng đây hãm tài. Thì như vậy chúng ta còn cái tâm thương ghét, phải không? Mà cái đó là gương, gương này là gương của phàm phu, chứ làm gì gương của bậc giác ngộ, phải không? Gương của Phật của tổ là người giàu qua cũng tiếp, người nghèo qua cũng tiếp, không trọng nhà giàu mà không khinh nhà nghèo, thấy rõ chưa? À, gương sáng làm gì mà có đài trong đó, có đài có cát gì trong đó? Xưa nay không một vật, vì cái gương này vật đến thì hiện, nhưng mà không giữ lại. Chúng ta lâu nay là sao? Sáu căn chúng ta là sáu cái gương, mà sáu cái gương chúng ta lúc nào cũng là dính mắt hết. Tai mà nghe cái tiếng ca hay là bắt đầu đi mua cái dĩa về, con mắt mà thấy phim đại hàng hay là đi mướn về, hả? Có phải chúng ta dính mắt không? Cái lưỡi này mà nó ăn cái gì ngon là chạy đi mua đồ ăn. Có phải chúng ta là đệ tử của luật sư ngoại đạo không? Thời Phật ngài nói ai mà đệ tử của luật sư ngoại đạo là không phải đệ tử Cù Đàm, là đi vào địa ngục. Thật ra mình tưởng luật sư ngoại đạo là cao, là Bà La Môn hay là Đạo Lõ Thể hay là Ni Kiền Tử là Phẩm Chí, nhưng mà chúng ta là sáu ông thầy, có sáu ông thầy. Ông thầy con mắt vừa nhìn vô thấy cô gái đẹp, mày phải đi cài, mày phải đi làm để mà bỏ trong nhà băng, và mày phải khai thế để về cưới nhỏ đó cho tao. Có phải là bị ông thầy con mắt dẫn không? Ông thầy lỗ tai vừa nghe cái băng Bari Bai Nai hay quá là nó ra lệnh mày phải đi ra mua cho tao được cái dĩa Bari Bai Nai 50-60 đô, không cần biết, là bị ông thầy lỗ tai dẫn. Ông thầy lỗ mũi đi ngang cái nhà hàng nghe nó thơm thơm, mày phải vô đây mày ăn tô, trọng với ông thầy cái lưỡi trời ngon quá, ăn nữa đi, phải không? Như vậy á, là mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta là sáu ông thầy, mà chúng ta làm ông chủ, mà rốt cuộc là chúng ta bị đầy tớ. Thành ra Phật nói đứa nào mà nhận luật sư ngoại đạo là đứa đó là tà đạo. Tà là nó hướng ra ngoài để tìm Phật, mà quay về bên trong tức là Phật tánh. Tự quy y Phật là tự quy y ông Phật của mình, chứ đâu quy Phật Thích Ca đâu. Đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo là giải được những cái quyền nghĩa nãy giờ thầy Thông Lai nói, phải không? Tự quy y Phật, con xin quay về ông Phật tánh của con, con nguyện cho tất cả Phật tử chúng sanh, phải không? Thể giải đại đạo là giải được những cái quyền nghĩa trong kinh của Phật, phải không? Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm là phát cái tâm thành Phật để cứu độ chúng sanh. Tự quy y pháp là con quy y lại những cái pháp mà con đã học, là cái ông thầy vô sinh trí của con, thấy không? Đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, chứ không phải nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia, là trí huệ như hải, trí huệ như biển. Tự quy y tăng là con quy ông thầy của con, chứ không phải thầy Thông Lai, thầy Hằng Trường, thầy Hằng Xua hay thầy nào hết. Vì ông thầy đó chỉ là chỉ cho con thôi, nhưng mà đọa địa ngục là con lãnh, mà lên thiên đường là con sướng. Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Nếu quả thật mà quý vị đi về đất Phật hành hương, có nhiều người sai lầm lắm, bà ơi bà ráng đi hành hương trong đời Phật, bà đi vô tứ động tâm, về đảnh lễ Bồ Đề Đạo Tràng, về đảnh lễ Dường Lâm Tỳ Ni, về đảnh lễ cái gì nữa, Dường Lộc Uyển, về đảnh lễ cái chỗ mà nhập Niết Bàn, thì bà đủ phước để lên Cực Lạc đó. Vậy hả, tôi đi hai lần rồi đó bà. Nhưng mà quả thật như vậy, bà có đi hai lần bà vẫn thua mấy ông Ấn Độ ở đó hoài à. Mấy ông Ấn Độ ăn mại đó mà cũng là khổ hoài à, ăn bóc không à, phải không? Như vậy mấy ông Ấn Độ mà quả sử mấy ông ở đó quanh năm suốt tháng đâu thì ở giảng sanh hết rồi, mà gặp được cái nơi Phật nhập Niết Bàn đâu bằng gặp được Đức Phật còn tại thế. Như vậy tại sao mấy trăm ngàn người dân thành Ca Tỳ La Vệ mà nếu mà gặp Đức Phật Thích Ca rồi tại sao lại không giảng sanh đi, mà phải bắt vợ Phật đi tu, con Phật đi tu, em Phật đi tu? Ai ăn thấy no, ai còn thấy ấm, đó là cái chân lý của Đức Phật. Hiểu rõ chưa quý vị? Để đọc hoài cái câu tự quy Phật mà không hiểu Phật nói cái gì, tự là quay về. Chứ Phật đâu có nói là tự quy ơn Phật Thích Ca trên bàn, cúng chuối cho nhiều, cúng bơm cho đẹp thì sẽ được đời sau mắt bồ câu mũi dọc dừa môi trái tim, không có cái đó. Vô tình thầy trò chúng ta biến cái bàn Phật thành cái chỗ gì? Vũ chuối, vũ bơm, vũ nhò cho chín, đem lên thì chuối xanh, bơm xanh, đem xuống thì ai ăn? Mấy Phật tử này ăn chứ không Phật kia không ăn đâu, phải không? Chúng ta sai lầm nhiều lắm. Thành ra bữa nay có duyên thì thầy nói mổ xẻ những cái đó để mà mở trí huệ ra. Phật vẫn có đó, nhưng mà Phật thiệt thì trong cuộc đời Phật đi qua rất nhiều người gặp Phật, mà tại sao họ vẫn đọa vậy? Mà phải chỉ những đệ tử mà nghe lời Phật. Thì bây giờ những người mà đi gặp Phật thì giống như gặp được cái ông bác sĩ không? Quý vị vô trị bệnh mà quý vị cứ gặp bác sĩ không hết không? Quý vị vô gặp đi lại Phật tức là lại bác sĩ đó, hết không? Không hết. Mà nhiều người còn tệ hơn nữa, đi vô chùa gặp ông thầy không chịu hỏi ông thầy, mà chạy xuống hỏi mấy bà giải, hỏi mấy bà kia, tôi tu vậy đúng không? Trời ơi, vô đó gặp mấy người lao công, nghĩa là quét rác ở trong bệnh viện mà hỏi thì cho tôi thuốc. Thấy chúng ta có cái đó không? Trời ơi, toàn là người mù, người mù chỉ người đuôi không à. Thì bây giờ lại ông Phật tức là lại bác sĩ chứ gì nữa, phải không? Mà ông Phật chết rồi đi lại cái chỗ nhà của quê hương của ông bác sĩ, khi ông còn nhỏ ông sanh ra tại đó, khi ông nghĩa là học bằng cấp ông ngồi tại cái gốc cây này ông thi đậu, rồi khi ông chết ông nằm cái chỗ nào đó, cái nhà hoàng nào đó, chúng ta đi lễ cái đó rồi có về Cực Lạc, có chứng Niết Bàn được không? Mà chúng ta đều làm cái đó, bởi vì Phật kêu là điên đảo vọng tưởng. Làm sao mà về được Cực Lạc, cứu cánh Niết Bàn đây? Như vậy chúng ta lại ông Phật thì giống như lại ông bác sĩ. Rồi chúng ta tụng kinh lại cái gì? Đọc to thuốc. Quả thật đọc to thuốc mà hết bệnh thì cái bà dược sĩ này bà đọc hàng ngàn biết bao nhiêu to thuốc nữa hả? Mà bà bệnh bà cũng phải uống thuốc. Chúng tôi dạ thầy con đọc ngày được bộ pháp hoa giỏi à, nhưng mà đọc to thuốc có chẳng sanh được không? Dạ thưa thầy con tụng chú đại bi ngày 108 biến, mà cái đó là gì? Đọc to thuốc. Dạ thưa thầy con lại giảng Phật được 10 giờ 10 giảng lại to thuốc hả? Thấy rõ tại sao chúng ta tu hoài mà không lọt vào cửa không? Uống thuốc mới hết bệnh. Bây giờ uống thuốc nè, để tôi uống miếng là ăn quả vô. Đầu tôi nói giỡn. Thôi nha. Bây giờ từng bước để tôi chỉ cho quý vị cái bản đồ để mà đi cho nó đúng. Lâu nay chúng ta cứ lầm hoài. Chúng ta đến bệnh viện là cái chùa, vào lại bác sĩ là lại ông Phật. Nhưng mà lại kiểu đó không bao giờ hết bệnh. Rồi có những người khá hơn chút là vừa lại ông bác sĩ mà vừa đọc to thuốc của ông bác sĩ mà không chịu đi ra đem ra pharmacy để cho dược sĩ hút thuốc. Và có người hút thuốc về rồi cũng để đó coi chứ không uống mà. Nè, để đi Việt Nam cho người ta uống, thuốc này hay lắm, phải không? Này nè, tôi nói cho bạn nghe, gọi điện thoại nè, chị mới vừa xin được Tylenol loại này 500 ngon lắm. Chị xin được cái thuốc này uống cao máu hay lắm, chịu đường hay lắm, hỏi chị có uống không? Không uống. Đắng lắm. Phải không? Như vậy chúng ta là những người đó là đời nào mà chúng ta vẫn sanh đi quý vị? Ha? Như vậy từ từ thầy sẽ nói. Như vậy Đức Phật bắt ngồi thiền để làm cái gì? Cha mẹ sinh ra chân cẳng không có, đau cái nhất mà giờ bắt kéo hoài, ngồi hoài. Hả? Nghĩ kỹ đi. Cái người mà ngồi mà kéo được á, thì người đó chỉ là trị cho cái thân, chứ không có trị cho tài xế. Bây giờ cái xe nó chạy nó ủi cục đèn, cảnh sát phạt tài xế hay phạt chiếc xe? Hả? Phạt tài xế. Mà chúng ta bây giờ đó, tu hoài thành Phật, chúng ta phạt chiếc xe. Phải không? Cái xe này chạy bậy hoài, giờ tao bẻ cho mày có hai cái bánh chạy, bẻ cho nó gãy đây, phải không? Thì tu cái đó chừng nào đây, phải không? Rồi bây giờ quý vị biết là phạt tài xế, thì như vậy tài xế là cái tâm, mà cái thân là cái xe. Lâu nay chúng ta tu thân nhiều lắm, bây giờ chúng ta tiến lên nữa. Bây giờ nói chuyện tới cái bạn trai trường, tôi nói này là cái tối thường thường, tôi không phỉ bán ăn chay nha. Ăn chay là không dây nợ nữa, ăn chay là không tạo nghiệp để mà trả nợ quân bán nữa. Nhưng mà ăn chay không thể thành Phật, ăn chay không thể giảng sanh được. Người nào mà trụ vào tôi ăn chay trường tôi sẽ được giảng sanh, người đó chưa được giảng sanh. Vì bà có ăn chay trường giỏi lắm, thì hồi nhỏ lúc từ 1 tuổi cho tới mà 3 tuổi mà má bà cũng nhai tôm, nhai thịt, nhai cá đút cho bà, có không? Thì như vậy bà thua con bò đẻ ra nó ăn cỏ từ nhỏ, mà con bò nó vẫn là con bò, phải không? Có ai mà ăn chay từ trong bụng mẹ không? Bà nói tôi ăn chay từ bụng mẹ, má tôi với tôi nè, con của sư cô ra đời, nhưng mà tôi ăn chay trong bụng mẹ, phải không? Nhưng mà cũng chưa chắc nữa, tại vì có đời có bà già tôi chứ đời bà ngoại tôi mặn. Mà con bò nó ở từ ông cố ông sơn sờ nó ăn chay không à, nó ăn chay tới từ đời sở từ sờ nó ăn chay, mà nó vẫn là con bò. Thành ra người nào mà nói tôi ăn chay trường tôi được giảng sanh, người đó là còn sai lầm. Hả? Như vậy chúng ta từ từ nó phân tách. Nhưng mà ăn chay thì không gieo nghiệp nợ báo, vì chúng ta chỉ có một mạng, mà một ngày chúng ta dai tới 10 mạng thì chúng ta phải trả. Cái gì nợ tiền thì có thể trả được, băng đắp si 7 năm làm lại, phải không? Mà nợ tình thì cũng có thể trả lại được, mà nợ máu thì chỉ có một mạng đền một mạng. Mà chúng ta từ nhỏ tới lớn chúng ta dai biết bao nhiêu. Thành thầy không phỉ bán chuyện ăn chay, nhưng mà thầy nói ăn chay không, mà dựa vào đó để nói thành Phật thành tổ chưa được. Nếu mà thành Phật thành tổ mà ăn chay thì con mối nó ăn chay nó thành Phật, chúng ta trước đó ăn toàn là mọc cưa không à, hả? Phải không? À, con mối nó còn ít tạo nghiệp hơn con bò nữa, phải không? Đó, từ từ chúng ta phải mổ xẻ những cái gốc này. Rồi tôi tụng được một bộ kinh Pháp Hoa, tôi vẫn sanh được không? Chưa. Tôi thuộc bộ kinh Pháp Hoa vẫn sanh được không? Chỉ là thuộc to thuốc thôi, mới thuộc to thuốc thôi. À, mà làm sao để uống thuốc? Cái người chúng ta là trong kinh Pháp Hoa nói gì? Ông trưởng giả có 500 đứa con, ông vì đi xa nên 5 đứa con này uống thuốc độc dược, và nó về nó gặp ông nó mừng, nhưng mà nó ở trong nhà lửa, nó không biết đâu là lửa, đâu là nhà, nó không biết nguy hiểm, cứ đông tây chạy nhảy. Mà ổng là cái người đã tỉnh ngủ, ổng ra được cái nhà lửa có cái cửa à, ổng mới nói là ra đây các con, cha cho con xe hu, xe trâu, xe nai, xe trâu. Có phải là như vậy không? Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca, ngài cũng thị hiện vào cái cõi này, ngài là một người vừa ra khỏi nhà lửa, có phải không? Thì ngài làm sao dụ ra, ngài mới chia ra những cái pháp môn cho mình tu, niệm Phật, trì chú và thiền định, phải không? Mà ngài nói hả, mà thiền định đó thì về cõi Niết Bàn, mà niệm Phật thì giải cõi cực lạc, mà trì chú thì về cõi các cõi Phật, mà như là dược sư hay các cõi Phật mà à các mười phương. Thì như vậy trong kinh Pháp Hoa, các bậc A La Hán bị còn Phật quở không? Phật quở các ông là A La Hán này, Xá Lợi Phất, các ông chỉ là chấm dứt luân hồi sanh tử, nhưng mà các ông cũng còn vi tế vô minh, các ông chưa kiến tánh hoàn toàn như Như Lai. mất anh mất mất ông mới tỉnh ngủ, nhưng mà còn ngái ngủ, còn ngủ vừa mơ mơ màng màng. Có người dậy tỉnh ngủ mà vẫn còn đi mộng du, có không quý vị? Tại sao? Trong pháp hội Linh Sơn, khi Đức Phật đưa cái cành hoa sen lên thì 1250 vị đại a la hán, những ông đó là chấm dứt luân hồi sinh tử chưa? Rồi các vị đại a la hán nó hết tham sân si chưa? Rồi. Nhưng mà kiến tánh chưa? Chưa kiến tánh hoàn toàn. Là chỉ có một ông ca diếp là cười đó. Nếu mà 1250 vị được kiến tánh thì Phật, mấy ông đó đều hiểu hết. Phật sẽ giao cho nhiều ông để làm tổ. Tại sao giao có một ca diếp? Phật nói ta có chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn, vô tướng là Phật tánh, chân như tánh, như lai tạng. Hôm nay giao cho ông ca diếp để làm sơ tổ, để mà hướng dẫn chúng sanh tu hành. Thì có phải là trong cái nhóm mà 1250 đại đệ tử A-la-hán đó, chỉ có mình ngài ca diếp là thức rồi, mới mỉm cười, mới hiểu Phật nói cái gì? Hiểu không? Còn tất cả đều là mộng thôi. Mộng là gì? Phật nói vì thấy ta tu ba a tăng kỳ kiếp mới được thành Phật, phải không? Vì ông đã có một ông đạo sư dẫn đường đi lại tìm kho báu, nhưng mà đường còn xa quá, vị đạo sư đó có pháp thực mới hiện ra một cái thành có đầy đủ cung điện và phương tiện nghỉ ngơi để cho cái nhóm người mà đi tìm củ quý đó vào đó ở. Ở thời gian khỏe mạnh rồi mới nói các ông đây là cái thành do ta hóa ra thôi, còn cái kho tàng đằng kia ráng đi nữa, phải không? Thành các ông mới vừa thoát khỏi luân hồi sanh tử thôi, các ông chưa có thành Phật. Mà thành Phật mới là minh tâm kiến tánh, mới là làm thầy của trời người được. Thì có hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy vì Đức Phật Di Đà ngài có, sau khi thành Phật ngài có 48 lời nguyện, còn là tỳ kheo pháp tạng. Vì mà ngài tu hành ngài mất ba tăng kỳ kiếp, Đức Phật Thích Ca mất ba tăng kỳ kiếp. Nhưng mà sao? Xây một cái phi quê từ ở Phi La đi về tới California phải đi như vậy là 2 ngày 3 đêm. Không, xây một cái phi quê từ ở bên Phi La mà đi qua tới thành phố San Francisco là phải mất 10 năm. Nhưng mà bây giờ chúng ta lái xe đâu có mất 10 năm, chúng ta mất chỉ có 3 ngày. Xây một cái con đường xa lộ từ Phi La đi lên New Jersey mất hết 5 năm. Nhưng mà bây giờ lý đạo, pháp đạo, những người đệ tử của thầy lái xe mất có 2 tiếng, phải không? Thì bây giờ Đức Phật A-di-đà, ngài mới biến ra một cái quá dục thành là cõi cực lạc. Mà cõi đó là do cái quyền lực và công đức của ngài. Vì cái chỗ đó là chúng ta lên đó là chúng ta chưa kiến tánh, mà chúng ta mang theo tất cả cái ngu si phiền não, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Lên đó rồi tuổi thọ dài lâu, được đích thân Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, chứ không phải những ông phàm phu tăng mà còn mê ngủ mà đi thuyết cho những người còn ngủ. Thành ra chỉ trong một thời gian ngắn quý vị sẽ minh tâm kiến tánh. Vì lên đó rồi quý vị có ngũ nhãn lục thông, quý vị nhìn xuống cõi Ta Bà này, thấy cha đời trước, mẹ đời trước trong nhiều đời đang trầm lưng đau khổ, thấy vợ chồng nhiều đời đang khổ, thì quý vị mới là sao? Không lìa cực lạc mà trở lại Ta Bà như hồi sáng chúng ta, phải không? Thì ai là người đó? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cái người đứng bên mặt của Đức Phật A Di Đà. Và ngài có lìa cõi cực lạc không? Ngài vẫn là một vị cực lạc, nhưng mà quá hiện ở cõi Ta Bà để cứu người Biển Đông, cứu người bị bệnh tật, cứu người bị tù tội, cứu người bị trộm cướp. Có phải là như vậy không? Thành cõi cực lạc là một cõi có thật. Nhưng mà trong Kinh Kim Cang có nói, phàm cái gì mà có tướng đều giai thị hư vọng. Vậy cõi cực lạc có bị chi phối bởi lực vô thường hay không? Có. Vì chúng sanh nào mà thai sanh vào trong hoa sen thì 500 năm sau mới nở ở biên địa cực lạc, ở biên thành cực lạc. Thì từ thai sanh nở lên, chúng sanh về hạ phẩm thì thân cao chỉ có mấy trượng, mà sau này tu hành thời gian lên kia thì từ 1 dặm lên 10 dặm, có phải là có vô thượng không? Chúng sanh từ trung phẩm rồi lên tới thượng phẩm nó cũng có thay đổi, rồi qua héo, vừa héo xong thì lại trải qua khác, thì vẫn là cái chi phối lực vô thường. Nhưng mà cõi đó là quá dụ thành, nhưng mà vì qua nguyện lực và phước đức bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, do đó cái cõi đó chúng sanh về đó không còn bị luân hồi sanh tử, là cái đầu tiên. Thì đồng với các vị A La Hán là ta thoát luân hồi sanh tử. Mà A-la-hán tu rất nhiều đời mới được là A-la-hán. Mà chúng ta chỉ một đời niệm Phật là chúng ta ngang với các vị Bồ-Tát câu hội rồi. Đó là cái căn bản. Thiền tông dành cho loại thượng căn, mà Tịnh Độ tông hạ căn tu cũng được, trung căn tu cũng được, thượng căn tu cũng được. Bà già niệm Phật cũng giảng sanh. mà hòa thượng niệm Phật cũng giảng sanh. Chỉ có khác nhau hòa thượng thì về thượng phẩm thượng sanh, thiền sư mà niệm Phật thì về thượng phẩm thượng sanh, mà cái người mà Phật tử lèn xèn nấu bếp niệm Phật cũng về, mà cái con chim niệm Phật cũng được giảng sanh. Hả? Con gà trống quy y hòa thượng Thư Vân mà cũng niệm Phật rồi cũng giảng sanh. Thì có một Phật tử họ hỏi thầy ở trong pháp hội bên chùa Tổng Viên 4, điều kiện để vãng sanh là phải phát Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm thành Phật để mới được vãng sanh phải không? Phẩm vị nào cũng vậy mà phải đầu tiên là phải phát Bồ Đề Tâm, nguyện về đó để mà thành Phật rồi trở lại cứu độ chúng sanh thì mới được vãng sanh. Còn nếu mà nguyện về đó để cho mình hưởng lạc rồi mình bỏ cha mẹ anh em là cái gì không được vãng sanh. Thì con gà, con chim làm sao mà nó được vãng sanh? Thì nó là súc sanh, làm gì nó phát được Bồ Đề Tâm, phải không? Nhưng mà thầy mới nói thế này. Vì sao? Vì con gà đó đời trước nó là một người tu tịnh độ, nó đã phát Bồ Đề Tâm rồi, nhưng mà lúc lâm chung nó không gặp thiện hữu tri thức trợ niệm, và nó chạy theo ái tiền, ái vợ, ái con, do đó đời này nó làm thân con gà. Thì trong đời quá khứ nó đã là phát nguyện vãng sanh rồi. Tôi là một sinh viên bác sĩ, đời trước tôi đã học được 30 tri thức rồi, tôi chỉ còn 10 tri thức nữa tôi ra bác sĩ. Thì đời này nó làm con gà, nó lên nó theo hòa thượng A Di Đà Phật thì nó cũng A Di Đà Phật, mà nó không biết nối lỗi người. Người ta cho nó cơm sống nó vẫn ăn, cơm chín nó vẫn ăn. Còn những cái con người này nè, cho ăn cơm sống thì chữ, mà cho cơm chín thì cũng hái suýt. Thì như vậy con gà, con chim nó niệm Phật nó sẽ vãng sanh trước mấy cái con người. Thấy rõ chưa? Thầy thấy bây giờ 8 giờ rồi, tới cái giờ này thầy cũng mệt rồi, mà tới thôi nghỉ, tại về sáng tới giờ. Ngày mai đào sâu vô nữa, đào nữa, để cho nghĩa là không chừng nghĩa là xong cái phá tu này quý vị bay về nhà hết chứ không có đi xe nữa. Rồi tôi thông lai mệt quá, từ sáng tới giờ là tụng lăng nghiêm đồ, rồi giờ giấc nó đổi, khi tụng lăng nghiêm là tôi bên tôi mới có 3 giờ thôi, thành ra nói liên tục từ sáng tới giờ. Là đúng ra tôi giảng pháp chỉ có chương trình tôi giảng chỉ có 2 thời thôi, mà quý vị ăn gian bắt tôi giảng thành ra 3-4 thời luôn, overtime. Thành ra bây giờ hồi hướng, thầy thông lai hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai, chúng ta sẽ có tụng thủ lăng nghiêm. Và những vị nào mà vì gia duyên ràng buộc mà phải về nhà để lo bổn phận thì ráng là ngủ dưới đất, và nhớ giữ tròn giới không có dâm dục với người bạn đời, và nhớ ăn, đừng ăn phi thời. Nếu quý vị phạm giới thầy không lai không lãnh được quý vị đâu, phải không? Thành ra giới này là cái giới để quý vị đời sau chọn đúng nghề, là làm nghề tu sĩ, làm nhà sư, làm sư cô, làm sư bà, làm hòa thượng. Quý vị chọn lộn nghề hết rồi, không? Và cái nghề này là cái nghề để đi từ cái cửa địa ngục đến các cái cửa niết bàn. Cái nghề này, cái giới bát quan trai này là cái giới căn bản để làm cho một người còn mộng trở thành một người tỉnh mộng. Thì ngày mai thầy nãy giờ thầy giảng mới có 2 câu, gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mà nó dài như vậy rồi đó. Thấy không? Chịu nghe không? Và ngày mai nghe nữa không? Rồi rồi, bây giờ thầy trò ta hồi hướng, rồi tôi xin tạm biệt. Quý Phật tử của tôi và những vị mà Phật tử mà chỉ vào trong cái bao thoát nghe, và thầy thông lai xin hẹn gặp lại vào ngày mai. Thầy đọc chương trình 6 giờ tới 7 giờ tụng thủ lăng nghiêm. Giờ này những vị Phật tử California còn ngái ngủ gì, mới có 3 giờ sáng, 4 giờ sáng không ai tụng thủ lăng nghiêm trong lâu. 7 giờ tới 8 giờ lại sám hối hải triệu âm cho nó exercise chút lại sáng đó. Rồi bắt đầu 10 giờ tới 11 giờ rưỡi, ở xin lỗi 8 giờ tới 9 giờ thầy truyền tam quy ngũ giới cho quý vị danh sách quy y. Rồi 10 giờ tới 11 giờ rưỡi là thầy thuyết pháp tiếp đề tài này, mổ xẻ tiếp để tìm cho ra chút làm sao để tỉnh ngủ. Và tới 12 giờ tới 1 giờ là thọ trai. Tôi nghĩ ngày mai ăn rất là ngon, tại vì chiều nay không có ăn là ngày mai nấu cái gì cũng ngon hết. Giống như là ông Trạng Trình mà ông cho ông hoàng đế mà, ông cho nhà vua mà bỏ đói rồi, ông cho ông ăn cà với muối cũng ăn ngon, phải không? Thì ngày mai này tôi nghĩ là ban trai soạn chỉ nấu muối với cứ như là cơm nguội cũng ăn ngon, tại đói hết rồi, giờ này là kiến căng bụng hết rồi, phải không? Rồi 2 giờ tới 2 giờ rưỡi là kinh hành niệm Phật, 2 giờ rưỡi tới 3 giờ rưỡi niệm Phật, để cho bắt đầu chúng ta vô cái trai đàn nhà chẩn tế. Ngày mai tôi yêu cầu ban trai soạn làm cho thầy một cái bàn để cúng cửu quyền thất tổ, và tôi sẽ đọc sớ thỉnh những cái hương linh của quý vị có cha mẹ đã quá giảng. Thì ngày mai thầy có cái lễ cầu siêu và chúng ta tụng bằng kinh Vô Lượng Thọ. À, tụng kinh Vô Lượng Thọ, trong cái thời kinh này thay vì niệm Phật thì chúng tôi cho niệm kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nó có hai phần, tụng từ nó có 120 trang, 48 phẩm, thì tôi tụng chia làm hai, tụng 60 trang đầu là một tiếng, rồi sau đó chúng ta nghĩ là chúng ta thuyết pháp để thay đổi không khí, sau đó rồi thao thuyết pháp xong chúng ta tụng tiếp cái vị phần cuối là 60 trang nữa, là một tiếng nữa, và sau đó chúng ta hồi hướng công đức tụng Vô Lượng Thọ cho cửu quyền thất tổ, cha mẹ bảy đời nhân mùa lễ Du Lan được tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Và bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng, rồi để chúng ta mỗi người có công việc riêng, và thầy cũng lui về, thầy tắm rửa thầy nghỉ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.
Tức là tôi làm việc từ 6 giờ sáng tới bây giờ là 8 giờ sáng, là 14 tiếng nói liên tục. Cái chương trình của tôi là phải 5 giảng sư mới handle nổi đó quý vị.